यं भगवतावाकियं विहरति चेतवने
Lam cao thượng xa lý tâm niệm ác từ chế công
phải xưa trên đàn thông địa pháp là phố lan cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và đi ân đồng thời nghe chân pháp là phố lan cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng nghĩa kiến xa môn tùy thời đàn luận pháp là phố lan cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng tâm đấng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao.
Dạ, Nam Mô Bất Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Ca Gia. Con tiến hạnh thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, con chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Năm, ngày 28 tháng 6, 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thốc mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7h30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 7h30 đến 10 giờ sáng. New York 8h30 đến 11 giờ sáng. Cali 5h30 đến 8 giờ sáng, Paris 1h30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11h30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thâm Má bài học hôm nay thuộc trong bộ kinh, bài kinh số 4, đối diện với sự sợ hãi sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải và với sự điều hợp của chư Tôn Đức Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo và chúng con thành kính tuân thỉnh về đức minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh tịch hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh ngân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa bà chúng. Đại học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thâm Má đối diện với sự sợ hãi được trích trong Trung Bộ Kinh Makima Nikaya bài kinh số 4 Kinh Sợ Hãi Khiếp Đảm do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Không biết quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Xin hỏi quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Nếu quý vị nghe rõ, quý vị cho chúng tôi biết để chúng tôi tiếp tục. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ học về bài kinh Sợ Hãi và Kiết Đảm trong bộ kinh. Bài kinh này Đức Phật đã nhân cái câu hỏi của Bà La Môn Janusuni, và Đức Phật ngài đã trình bày nói lên những kinh nghiệm của ngài trong cái quá trình trước khi đắc đạo quả. Ngài đã thuật lệ lại cái con đường giác ngộ của ngài từ khi mà ngài rút vào một cái khu rừng âm u rậm rạp, đơn độc một mình, xa cách loài người với những nỗi ám ảnh sợ hãi. Ngài đã phải dùng cái phương pháp suy tư để mà đánh bật những cái phiền não, trong đó có sự sợ hãi. Và sau đó ngài đã trình bày về cái trình tự con đường giác ngộ của ngài. Bây giờ xin mời Phật tử MC đọc cho chánh văn, và sau đó chúng ta sẽ cùng tỉnh để Đức Phật tính để thuyết giảng cho bài học này. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học. Và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh giáo trình lớp Phật pháp Buddhadhamma đối diện với sự sợ hãi, trích trong trung bộ kinh Majjhima Nikaya do hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Kinh sợ hãi khiếp đảm. Vajravasutta, phần E. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, Sa Vệ, tại Chetavana, Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anathabindika cấp cô độc. Rồi Bà La Môn Chamusoni đến chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên, Bà La Môn Chamusoni Thế Tôn. Tôn giả Gotama, có những thiện nam tử vì lòng tin tôn giả Gotama đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đối với những vị này, tôn giả Gotama là vị lãnh đạo. Đối với những vị này, tôn giả Gotama giúp ích rất nhiều. Đối với những vị này, tôn giả Gotama là vị khích lệ sắc tấn. Các vị này chấp nhận tuân theo quan điểm của tôn giả Gotama. Này Bà La Môn, thật sự là vậy. Này Bà La Môn, thật sự là vậy. Này Bà La Môn, có những thiện nam tử vì lòng tin nơi ta đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta là vị lãnh đạo của họ. Ta đã giúp ích rất nhiều cho họ. Ta là vị khích lệ sắc tấn cho họ. Và các vị này chấp nhận tuân theo quan điểm của ta. Tôn giả Gotama, thật khó kham nhẫn những trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, thật khó khăn đời sống viễn ly, thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Con nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí các vị tỳ kheo chưa chứng thiền định. Này Bà La Môn, thật sự là vậy. Này Bà La Môn, thật sự là vậy. Này Bà La Môn, thật khó kham nhẫn những trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, thật khó khăn đời sống viễn ly, thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Ta nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí vì tỳ kheo chưa chứng thiền định.
Này Bà La Môn, xưa kia khi ta chưa chứng ngộ chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, ta nghĩ như sau: thật khó khăn, thật khó kham nhẫn những trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, thật khó khăn đời sống viễn ly, thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Ta nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí vị tỳ kheo chưa chứng thiền định. Này Bà La Môn, rồi ta suy nghĩ, những sa môn hay Bà La Môn nào khẩu nghiệp không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước thân nghiệp không thanh tịnh, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta có những thân nghiệp không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, thân nghiệp ta thanh tịnh, ta là một trong những bậc thánh với thân nghiệp thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát thân nghiệp hoàn toàn thanh tịnh này, tự cảm thấy lòng tự tin được phát chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau: những sa môn hay Bà La Môn nào có khẩu nghiệp không thanh tịnh, vân vân như trên, vân vân, có ý nghiệp không thanh tịnh, vân vân như trên, vân vân, có mạng sống không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước mạng sống không thanh tịnh, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có mạng sống không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Mạng sống ta thanh tịnh, ta là một trong những bậc thánh với mạng sống thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát mạng sống hoàn toàn thanh tịnh này, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau: những sa môn hay Bà La Môn nào tham dục, có ái dục cường liệt, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước tham dục, có ái dục cường liệt, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sự sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có tham dục, ái dục cường liệt, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta không có tham dục, ta là một trong những bậc thánh không có tham dục, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát, ta không có tham dục như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau: những sa môn hay Bà La Môn nào có tâm sân hận ác ý, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiệm trước có tâm sân hận ác ý, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sự sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có tâm sân hận ác ý, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta có từ tâm, ta là một trong những bậc thánh có từ tâm, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát, ta có từ tâm như vậy, ta cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Kính mời vô thường tiếp theo.
Phần bi, này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sao: những sa môn hay Bà La Môn nào bị phong trầm thủy nhiên chi phối, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước bị phong trầm thủy nhiên chi phối, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không bị phong trầm thủy nhiên chi phối, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta không có phong trầm thủy nhiên, ta là một trong những bậc thánh không có phong trầm thủy nhiên, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát ta không có ôm cầm thủy nhiên như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được phát triển hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vào vấn đề ta suy nghĩ như sao, những sa môn hay Bà La Môn nào dao động tâm không an tịnh, sống tại các tú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân những trước bị dao động tâm không an tịnh, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi khiếp đảm bất thiện khởi lên. Ta không có dao động tâm không phải không an tịnh, sống tại các tú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, ta không có dao động tâm được an tịnh, ta là một trong những bậc thánh không có dao động tâm được an tịnh, sống trong các tú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát tâm ta được an tịnh như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được phát triển hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sao, những sa môn hay Bà La Môn nào nghi hoặc do dự sống tại các cú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước nghi hoặc do dự, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sự sợ hãi khiếp đảm bất thiện khởi lên. Ta không có nghi hoặc do dự sống tại các cú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, ta diệt trừ được do dự, ta là một trong những bậc thánh diệt trừ được nghi hoặc sống tại các cú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát tâm ta diệt trừ được nghi hoặc như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được phát triển hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sao, những sa môn hay Bà La Môn nào khen mình chê người sống tại các cú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước khen mình chê người, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi khiếp đảm bất thiện khởi lên. Ta không có khen mình chê người sống tại các cú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, ta không có khen mình, không có chê người, ta là một trong những bậc thánh không có khen mình, không có chê người sống tại các cú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát tâm ta không có khen mình, không có chê người như vậy, ta cảm thấy lòng tự tin được phát triển hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sao, những sa môn hay Bà La Môn nào run rẩy sợ hãi sống tại các cú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước run rẩy sợ hãi, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi khiếp đảm bất thiện khởi lên. Ta không có run rẩy sợ hãi sống tại các cú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, ta không có lông tóc dựng ngược sống tại các cú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quá chắc ta không có lông tóc dựng ngược, ta là một trong những bậc thánh không có lông tóc dựng ngược như vậy, ta tự cảm thấy lòng tự tin được phát triển hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sao, những sa môn hay Bà La Môn nào ham muốn lợi dưỡng cung kính danh vọng sống tại các cú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước ham muốn lợi dưỡng cung kính danh vọng, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi khiếp đảm bất thiện khởi lên. Ta không có ham muốn lợi dưỡng cung kính danh vọng sống tại các cú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, ta là người ít dục, ta là một trong những bậc thánh ít dục sống tại các cú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát ta là người ít dục như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được phát triển hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sao, những sa môn hay Bà La Môn nào biến nhát kém tinh tấn sống tại các cú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước biến nhát kém tinh tấn, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi khiếp đảm bất thiện khởi lên. ta không có biến nhát, kém tinh tấn sống, sống tại các thú tứ xa vắng. Trong rừng núi hoang vu, ta siêng năng, tinh tấn, ta là một trong những bậc thánh siêng năng, tinh tấn, sống tại các thú tứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Đại La Môn, ta tự quan sát, ta siêng năng, tinh tấn như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi và kính mời Thích Anicca.
Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau. Những Bà La Môn, những Sa Môn hay Bà La Môn nào thất niệm, không tỉnh giác, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước thất niệm, không tỉnh giác, những tôn giả Sa Môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có thất niệm, không phải không tỉnh giác, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu, ta an trú niệm. Ta là một trong những bậc thánh an trú niệm, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quán sát, ta an trú niệm, như vậy tự cảm thấy lòng tự tin được phát chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau. Những Sa Môn hay Bà La Môn nào không định tĩnh, tâm bị tán loạn, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước, không định tĩnh, tâm bị tán loạn. Những tôn giả Sa Môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta được định tĩnh, tâm không bị tán loạn, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta thành tựu định tâm, ta là một trong những bậc thánh thành tựu định tâm, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát, ta thành tựu định tâm như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tuy tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau. Những Sa Môn hay Bà La Môn nào liệt tuệ, đần độn, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước liệt tuệ, đần độn, những tôn giả Sa Môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có liệt tuệ, đần độn, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta thành tựu trí tuệ, ta là một trong những bậc thánh thành tựu trí tuệ, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát, ta thành tựu trí tuệ như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau. Trong những đêm được biết đến, được xác định, đêm 14, đêm 15, đêm mồng 8, mỗi nửa tháng, trong những đêm như vậy, ta hãy đến ở các trú xứ hải hùng, lông tóc dựng ngược, như tự miếu tại các thảo viên, tự miếu tại các rừng núi, tự miếu tại các cây cối, để ta có thể thấy sự sợ hãi khiếp đảm ấy. Này Bà La Môn, sau một thời gian, trong những đêm được biết đến, được xác định, đêm 14, đêm 15, đêm mồng 8, mỗi nửa tháng, trong những đêm như vậy, ta đến ở các trú xứ hải hùng, lông tóc dựng ngược, như vậy, như tự miếu tại các thảo viên, tự miếu tại các rừng núi, tự miếu tại các cây cối. Này Bà La Môn, trong khi ta ở tại các chỗ ấy, một con thú có thể đến, hay một con công làm rơi một cành cây, hay gió làm rung động các lá rơi, ta khởi lên ý nghĩ, nay sự sợ hãi khiếp đảm ấy đã đến. Này Bà La Môn, rồi ta suy nghĩ, sao ta ở đây chỉ để mong đợi sự sợ hãi khiếp đảm, chớ không gì khác. Trong bất cứ hành vi cử chỉ nào của ta mà sự sợ hãi khiếp đảm ấy đến trong hành vi cử chỉ ấy, ta hãy trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy. Này Bà La Môn, trong khi ta đi kinh hành qua lại mà sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không đứng, ta không ngồi, ta không nằm, nhưng ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi ta đi kinh hành qua lại. Này Bà La Môn, trong khi ta đang đứng mà sự sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không kinh hành qua lại, ta không ngồi, ta không nằm, nhưng ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi ta đang đứng. Này Bà La Môn, trong khi ta đang ngồi mà sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không nằm, ta không đứng, ta không kinh hành qua lại, nhưng ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi ta đang ngồi. Này Bà La Môn, trong khi ta đang nằm mà sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không ngồi, ta không đứng, ta không kinh hành qua lại, nhưng ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi ta đang nằm. Này Bà La Môn, có một số sa môn Bà La Môn nghĩ rằng ngày giống như đêm, nghĩ rằng đêm giống như ngày. Như vậy, ta nói rằng những sa môn Bà La Môn ấy sống trong si ám. Này Bà La Môn, ta nghĩ rằng đêm là đêm, nghĩ rằng ngày là ngày. Này Bà La Môn, ai nói một cách chân chánh sẽ nói như sau: vị hữu tình nào không bị si ám sinh ra ở đời, vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Vị ấy vì một cách, vị ấy khi nói một cách chân chánh về ta sẽ nói như sau: là vị hữu tình không có si ám, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Dạ, kính mời tín hạnh.
Phần ghi: này Bà La Môn, ta tinh cần, tinh tấn, không lười biếng, ta ăn trú, chánh niệm, không có loạn, thân được khinh an, không có dao động, tâm được định tịnh, duy nhất. Này Bà La Môn, ta ly dục, ly các ác pháp, chứng tà trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm, với tứ. Diệt tầm, diệt tứ, ta chứng tà trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tịnh nhất tâm. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Ta chứng và an trú thiền thứ ba. Xả lạc và xả khổ, diệt hỷ u đã cảm thọ trước. Ta chứng và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng trí. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thầm kiếp, nhiều hoại và thầm kiếp. Ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ này. Tại chỗ này, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ này, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này Bà La Môn, trong đêm căn đầu, ta chứng được minh thứ nhất,
vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, lưu duyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến sanh tự trí về chúng sanh. Ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Ta tuệ tri rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú cõi trời. Trên đời này như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy sự sống chết của chúng sanh. Ta tuệ tri rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Này Bà La Môn, trong đêm canh giữa, ta chứng được minh thứ hai: vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu ế, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tịnh trí. Ta thắng tri như thật, đây là khổ, thắng tri như thật, đây là nguyên nhân của khổ, thắng tri như thật, đây là khổ diệt, thắng tri như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt, thắng tri như thật, đây là những lậu hoặc, thắng tri như thật, đây là nguyên nhân các lậu hoặc, thắng tri như thật, đây là các lậu hoặc diệt, thắng tri như thật, đây là con đường đưa đến các lậu hoặc diệt. Nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên trí hiểu biết, ta đã giải thoát, ta đã thắng tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Này Bà La Môn, trong đêm canh ba, ta chứng được minh thứ ba: vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Này Bà La Môn, ông có thể có tư tưởng như sau: này Sa Môn Gotama, chưa diệt tham, chưa diệt trừ sân, chưa diệt trừ si, nên sống các chú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, chớ có hiểu như vậy. Do ta quan sát hai mục đích mà ta sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, ta thấy sự hiện tại lạc trú và vì lòng thương tưởng chúng sanh trong tương lai. Chúng sanh trong tương lai được tôn giả Gotama thương tưởng, vì tôn giả là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, tôn giả Gotama. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng bỏ xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Còn quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y tỷ kheo tăng, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Dạ, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt.
Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tất Chính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Đức Thầy giá.
Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Khai giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Từ Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta được học một bài kinh trích ở trong Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya. Đây là một cái bài kinh mà chúng ta vừa nghe các vị MC với thay phiên nhau đọc, một bài kinh rất là dài. Trong bài kinh này đó thì Đức Phật đã mô tả cho một cái vị Bà La Môn biết đó, rằng là một cái vị tỳ kheo phải rất là cần thiết có những cái đức tính, phải nói rằng là hội đủ những cái đức tính thì mới có một cái đời sống độc cư ở rừng núi được. Rồi kế đó ngài đã kể lại. Ngài đã kể lại cái cách của Ngài chinh phục cái sự sợ hãi, sợ hãi khi Ngài đang nỗ lực để tiến đến cái sự giác ngộ. Thì quý vị thấy rằng, do vậy mà chúng ta thấy rằng bài kinh này có cái tựa là khiếp đảm và sợ hãi, khiếp đảm và sợ hãi. Thì thật sự ra đó quý vị, đối với cái cuộc đời này thật là khó, thật là khó cho rất là nhiều người. Khi mà mình muốn có được cái sự đầy đủ mà sống một cái đời sống vĩ ly, cái điều này nó rất là khó quý vị. Bởi vì sao vậy? Bởi vì quý vị thấy rằng cái sự mà sống vĩ ly nó phải thành tựu rất là nhiều cái đức tính, rất là nhiều cái yếu tố. Thành ra quý vị thấy rằng chưa thành tựu thành ra rất là khó được sống một cái đời sống độc cư. Cũng như quý vị thấy rằng Đức Phật đã nói cho Bà La Môn Chánh Lốt Xô Lý, khi mà cái vị Bà La Môn này đến thăm Đức Phật, đến thăm Đức Phật ở tại cái khu rừng đó, và đã ca tụng Đức Phật giúp rất nhiều cho các vị tỷ kheo, thì quý vị thấy rằng tại chính cái bản thân của cái vị Bà La Môn này cũng rất là khó, ông ta rất là khó, cũng như là nhìn tới cái đời sống mà viễn ly quý vị cá. Cái đời sống viễn ly quý vị thấy rất là khó. Ví dụ quý vị hình dung thôi, một người con gái khi mà người ta đi chỉ cần đi về nhà chồng thôi, người ta cũng cảm thấy rất là lo sợ hoặc là cảm thấy rất là buồn bã rồi. Còn mấy chi nữa mà đối với ví dụ như quý vị thấy rằng bây giờ mình mà muốn bỏ đi một cái khu rừng núi nào mà xa vắng, chúng ta thấy rằng khi mà mình suy nghĩ đến thôi mình cũng cảm thấy sợ rồi. Hoặc là quý vị thấy rằng những người mà người ta xa quê hương thôi, người ta cũng đã khởi lên biết bao nhiêu cái nỗi buồn, cái nhiều cái tâm sự hoặc là nhiều cái sự lo sợ rồi. Thì huống hồ chi đối với một cái vị hành giả hoặc là một cái vị tỳ kheo mà muốn đi vào rừng hoặc là đi đến một cái núi nào đó để mà tu tập, thì quý vị biết rằng rất là khó để cho cái vị đó tu tập. Vậy thì ở đây là tại sao khó quý vị? Tại sao khó? Ở cái bài kinh này nói rằng do các vị tỳ kheo chưa có chứng được thiền định nên ở gần núi sẽ làm cho tâm ý của vị tỳ kheo sẽ bị rối loạn. Từ cái sự rối loạn đó sẽ làm cho cái đời sống viễn ly của vị tỳ kheo rất là khó, rất là khó ổn định, nên cái sự sợ hãi khiếp đảm nó dễ khởi lên. Quý vị thấy rằng những cái bậc mà khi mà ở gần núi là chúng ta thấy rằng phải có một cái cách tu gì đó, phải có một cái lối tu hoặc là một cái đường lối, một cái cách gì đó tu, thành ra những vị này mới ở được. Vậy thì bây giờ trở ngược lại thì chúng ta thấy rằng tại sao mà những vị này không ở trong rừng núi được, tại sao mà những vị này không ở trong rừng núi được, thì kính thưa quý vị là do các cái vị này dựa theo ở trong bài kinh này chúng ta thấy rằng các vị này có 16 cái ô nhiễm, 16 cái khuyết điểm. Thứ nhất là nói về thân khẩu ý không có thanh tịnh. Thân khẩu ý không có thanh tịnh, rồi cái sự nuôi mạng không có thanh tịnh, thành ra nó dễ bị cái sự khiếp đảm sợ hãi nó khởi lên. Rồi cái gì nữa quý vị? ở trong bài kinh này chúng ta thấy rằng nói về các vị tỳ kheo chưa chứng được các thiền định. Vậy thì có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những vị này vẫn còn bị năm cái triền cái, năm cái triền cái như nó ngăn che. Đó là cái gì? Đó là tham dục và sân hận và hôn trầm, chạo cử và hoài nghi. Chúng ta thấy rằng đây là những cái triền cái, có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là những cái pháp mà nó ngăn che, nó làm cho tâm của chúng ta không có định tĩnh được. Rồi rồi bị cái gì nữa, bị hoặc bị cái khen mình che người, cũng là một những cái ô nhiễm. Rồi run rẩy sợ hãi, hao nợ, lười biếng và thất nghiệm, tán loạn và ngu đần. Có nghĩa là ở trong đó chúng ta thấy rằng là Đức Phật các ngài dịch cái câu này nói là ngu đần hoặc là liệt tại. Thì thường thường á chúng ta thấy rằng thường thường chúng ta thấy rằng là do những cái cấu quấy này hoặc là những cái ô nhiễm này nó sẽ dễ dàng nó ngăn che cho chúng ta. Thành ra cái đời sống của một vị mà ở trong rừng núi do bị một trong những cái khuyết điểm này, thành ra làm cho cái vị đó không an trú được, không an trú được ở trong cái đời sống biển ly. Đó là chúng ta thấy rằng thứ nhất, vậy thì ở trong bài kinh này trước hết là nói về cái gì quý vị? Nói về một cái vị Bà La Môn, nhìn thấy đời sống của các vị tỳ kheo đã viễn ly, đã sống ở trong rừng núi được, rồi có một rồi nhân đó đó thì Đức Phật đó mới nói đến những cái điều mà nó cần thiết cho một cái đời sống viễn ly, đó là phải rời xa được 16 cái ô nhiễm mà chúng tôi đã vừa trình bày đến quý vị. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái phần này cái điều nào quan trọng quý vị? Cái điều mà chúng ta mà muốn mà sống mà có một cái đời sống viễn ly ở trong rừng núi thì đối với thân khẩu ý của chúng ta, thân khẩu ý của chúng ta nó phải thanh tịnh. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta đừng có làm cái gì, những cái gì mà nó thuộc về tội lỗi. Ví dụ như là mình thấy rằng là có những người người ta sống ở trong rừng thì sao quý vị? Người ta bắt con này con kia, hoặc là người ta có những cái tư tưởng có những cái tư tưởng ác ý, hoặc là có những cái lời nói độc ác. Ví dụ quý vị thấy rằng có những người người ta nghĩ rằng là đối với loài thú nó không có biết nghe, nó không có biết nghe tiếng người. Nhưng mà thật sự ra đó, cái điều này quý vị thấy rằng nó sẽ có, quý vị nhiều khi cái đối với tâm lý của mình mà độc ác mình nói ra cái lời đó, nó cũng làm cho những cái chúng sanh, những cái chúng sanh này chúng sanh kia người ta nghe người ta cũng thấy khó lòng. Hoặc là ở trong rừng hoặc là núi mình đừng có tưởng là ai không có ai thấy, rồi mình nuôi mạng bằng một cách bất chánh. Ví dụ như mình sát sanh, mình lấy vật để mà dưỡng nhân, thì cái điều đó thì thật sự ra nếu mà một người mà ở trong rừng núi mà chỉ cần có những cái tư tưởng đó thôi, có những cái tư tưởng đó thôi thì cũng không tu tập nữa, không tu tập được nữa. Chứ đừng nói chi mà có một cái sự mà hành động mà nó cụ thể. Quý vị thấy rằng ví dụ như mình sống ở đâu mà mình khởi lên những cái ý đó, quý vị thấy rằng chúng ta rất là khó mà cái tâm của chúng ta nó an. Chứ đừng nói mà huống chi mà chúng ta có những cái thân khẩu ý mà chúng ta làm cái công việc đó. Rồi quý vị thấy rằng nếu mà một người khi mà chúng ta nhiều khi, quý vị thấy rằng nhiều khi đối với thân khẩu ý của mình nó thanh tịnh rồi, cái sự nuôi mạng của mình nó thanh tịnh rồi, nhưng mà còn cái gì quý vị? Còn cái tư tưởng ở trong cái vấn đề này là nói đến mà một cái người mà phải nói rằng đây là một cái phiền não, nó thuộc bậc trung. Cái phiền não này nó thuộc bậc trung, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là đối với chúng ta đó, bây giờ chúng ta nghĩ ví dụ như đối với chúng ta là chúng ta nói là hoặc là chúng ta biết về cái sự lợi ích của giới, hoặc là chúng ta biết được cái sự tu tập mà mình là một người có giới đó, thì mình sẽ có rất là nhiều cái thiện pháp, hoặc là mình sẽ có rất là nhiều cái phước báo. Nhưng mà trong cái tâm của mình, các quý vị, lúc này chúng ta không có phát triển được, tâm của chúng ta không có an trú ở trong một cái điểm nào được, hoặc là không có an trú ở trong một cái đề mục nào được, là do đâu quý vị? Do chúng ta bị nhiều cái dục tham nó chi phối. Cái dục tham chi phối này quý vị thấy rằng là chẳng hạn như là nói về dục trái đi, có nghĩa là đối với các cảnh hoặc là đối với các cái vật dụng, đối với cái gì đó, chúng ta cũng thích. Quý vị thấy rằng không phải là đối với mình mới bị vậy đâu quý vị. Trong thời xưa quý vị thấy có những vị pháp sư nổi tiếng, có những vị pháp sư nổi tiếng lắm, nhưng mà vẫn còn bị cái dị vị dục dục cái chi phối. Chẳng hạn như một cái vị trưởng lão là khi mà đến mùa hạ rồi, đến mùa hạ rồi thì cái vị trưởng lão đi từng chùa hỏi, chùa này một năm khi mà nhập hạ, có nghĩa là an cư 3 tháng mùa mưa, thì được chia cái gì, được chia cái gì. Thì cái vị này đi cái chùa đầu tiên thì nói là được chia một bộ y. Thì vị này gửi lại đó một cái món, cái vật gì đó để tượng trưng. Rồi đi đến chùa khác lại hỏi ở đây sau 3 tháng mùa mưa được chia mấy bộ y. Thì ở chùa thứ hai là nó được 2 bộ y. Rồi cái vị này cũng để lại một cái ca của mình. Rồi đi đến chùa thứ ba đó thì nghe nói rằng là được 3 bộ y. Rồi cái vị đó cũng để lại một cái vật gì đó. Rồi đến cái chùa thứ tư đó, thì vị này nghe nói rằng là được sau 3 tháng mùa mưa ở đây chia ra thường thường được 4 bộ y. Thành ra quý vị thấy rằng cái vị này cuối cùng mới an cư 3 tháng mùa mưa tại cái chùa đó. Rồi xong rồi khi mà quý vị biết rằng qua 3 tháng an cư mùa mưa xong rồi thì cái vị ở tại cái ngôi chùa thứ tư là được chia đồ rất là nhiều. Ở trong kinh nó mô tả lại là được chia cả xe bò. Nhưng mà vị này vẫn còn gửi thư đến ba cái chùa kia. Nói rằng là mình có để những cái đồ ở đó là y như là mình có nhập hạ trong đó. Thành ra mong các sư hãy chia cho chúng tôi cái phần đó. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về cái gì quý vị? Có nhiều khi mình thấy rằng là mình tưởng mình không có bị nhiễm đắm những cái điều này. Nhưng mà thật sự ra quý vị thấy rằng đối với chúng ta đó, cái cảm giác mà chúng ta, những cái cảm thọ mà chúng ta thích thú về cái đồ vật hoặc là những cái cảnh này cảnh kia, quý vị thấy rằng hầu như ai cũng bị dướng vào đó. Ngay cả mà cái chuyện mà chúng tôi vừa thí dụ cho quý vị thấy một cái người mà có duyên lành ba la mật rất là nhiều rồi và sống ở trong cái thời đó với các vị thánh tăng rất là nhiều, nhưng mà vẫn còn bị cái thường cận duyên. Nên quý vị biết rằng lúc đó Đức Phật, các vị tỳ kheo về nói cho Đức Phật nghe, Đức Phật thấy ở trong quá khứ các vị này cũng đã từng vậy rồi. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói về cái gì quý vị? Đối với chúng ta có mặt ở trong cái cuộc đời này nếu mà nói về cái sự thích cái cảnh này cảnh kia là chúng ta bị cái gì? Thường cận y duyên nó chi phối. Mình thấy cái gì mình cũng thích. Quý vị thấy rằng ví dụ như khi mà mình còn nhỏ, mình lớn lên đối với những cái lời ca tiếng hát mình đâu có thích quý vị. Nhưng mà một lần nào đó thôi chúng ta nghe và chúng ta có một cái cảm nhận được thì tự nhiên từ đó chúng ta rất là thích thú. Từ lúc đó trở đi về sau chúng ta có một cái sự rất là thích. Vậy thì một cái người mình thấy rằng tuy rằng nếu mà một người mà khi mà vào rừng hoặc là núi tu tập, tuy rằng không có những cái cảnh đó nhưng mà nó cũng bị chi phối bởi những cái cảnh khác. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là đối với một cái vị tỳ kheo mà thị giả của Đức Phật ở trong cái thời kỳ đầu ngày Mê Khí Giá hay là trưởng lão U Đa Dí, chúng tôi cũng quên rồi, một trong cái hai vị cái trưởng lão đó, thì quý vị thấy rằng khi mà đang đi làm thị giả cho Đức Phật, nhưng mà thấy một cái rừng sồi rất là khả ái khả hỷ, nên nó đã để cái bình bát của Đức Phật lại và bỏ Đức Phật giữa đường. Dù rằng Đức Phật đã nói lên 3 lần nhưng mà cái vị này không nghe, cái vị này vẫn đòi đi vào vườn sồi để mà tu tập. Nhưng mà khi mà vào vườn sồi rồi tu tập thì không được quý vị, do sao? Do cái tâm của vị này bị sao động quá với các cảnh, thành ra không có tu được và cuối cùng cũng quay trở về chung với Đức Phật. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói sao, đối với đời sống của chúng ta đó, đối với khi mà mình gặp các cảnh thì tuy rằng mình nói rằng ví dụ như rừng núi nó không có những cái cảnh mà như ở đô thị, nhưng mà nếu mà trong tâm của chúng ta mà vẫn còn bị những cái phiền não chi phối thì chúng ta cũng rất là khó để mà chúng ta tu tập. Rồi nếu mà bây giờ thì chúng ta không có bị dính mắt, chúng ta không bị dính mắt thì sao vậy? Chúng ta cũng bị những cái phiền não, ví dụ như là sân độc cái có nghĩa là cái trạng thái tâm của chúng ta rất là khó chịu, nó rất là khó chịu. Nhiều người ta nói rằng ở trong rừng núi thì đâu có ai làm phiền mình đâu mà mình thấy khó chịu. Quý vị thấy rằng đối với cái tâm mình lúc nào nó cũng có bè bạn, đời sống mình như là cá ở dưới nước, lúc nào mình cũng có bè bạn để mình nói chuyện hoặc là mình trao đổi hoặc là mình nhìn mình ngắm. Nhưng mà bây giờ không có một cái gì hết, à, không có một cái gì hết, à, thành ra lúc đó mình tự nhiên mình cảm thấy mình không còn thích, mà mình thấy cảm thấy khó chịu với những cái cảnh đó. Thành ra mà quý vị thấy rằng cái đời sống mà tu tập ở trong rừng núi mà mình thở lên cái tâm khó chịu thì sao tu tập được, à, không tu tập được thì ngược lại thì sao, những sự sợ hãi khiếp đảm nó sẽ khởi lên thôi, à, nó sẽ khởi lên thôi. Vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống ở trong rừng núi đối với dục dục cái có nghĩa là bị đắm nhiễm với các cảnh, chúng ta cũng khởi lên cái sự khó chịu hoặc là sợ hãi. Rồi đối với cái sân, cái sự khó chịu ở trong tâm thì nó cũng làm cho chúng ta có nhiều cái sự sợ hãi. Rồi đến những cái hôn trầm hoặc là trảo cử hoặc là hoài nghi, những cái điều này nó vẫn làm cho chúng ta bị ô nhiễm. Rồi những người ta không có những cái phiền não đó thì người ta lại bị cái phiền não gì quý vị? Khen mình chê người. Quý vị biết rằng nói về cái khen mình chê người, quý vị biết rằng có những cái trường hợp nếu mà cái người nào mà tu tập thì mới thấy được cái điều này. Có nghĩa là sao quý vị? Có nhiều khi mình tu tập không khéo mình nghĩ sao? Mình nghĩ rằng đời sống của mình là một cái người mà tu tập chuyên tâm tu tập, còn người kia thì tu ít hơn mình hoặc là không có chịu lo tu tập. Thành ra quý vị thấy rằng rất là ngộ quý vị. Thành ra chính vì cái chỗ này có những người người ta không có biết, người ta cứ nói là pháp học nó sẽ hay, cái pháp hành sẽ hay hơn pháp học. Rồi người mà theo pháp học thì nói hay hơn pháp hành. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà mình vướng những cái tư tưởng này, vướng những cái tư tưởng này chúng ta tu tập không được. Vì sao vậy? Vì quý vị biết rằng một người khi mà mình ngồi mình tu tập, mình hành thiền thì những cái phiền não nào, ví dụ như những cái phiền não kia nó được lắng động xuống, chúng ta chưa có đoạn tận nó được, nhưng mà nó lắng động xuống thì cái phiền não mà nào mà nó còn lại gần nhất thì nó sẽ hiện lên. Có nghĩa ví dụ quý vị thấy rằng nếu mà mình tu tập mà mình ở gần thầy tổ hoặc là gần quyến thuộc thì mình không có nhớ thầy tổ với quyến thuộc, chỉ trừ khi nào cái người nào mà ví dụ như ở xa đi, ví dụ như quý vị thấy rằng có những lần những cái vị Phật tử mà đi vào ở trong một cái trường thiền nào để mà hành thiền một tuần lễ hoặc là 10 ngày thì nếu mà mình không có mình do mình xa nhà thì thường thường mình nhớ đến những người trong nhà mình hoặc là mình nhớ đến công việc này kia. Còn nếu mà mình mà ở gần nhà thì sao vậy? Mình sẽ nhớ lại những cái điều này điều kia, hoặc là nếu mà không mình nhớ là những điều này điều kia thì tự nhiên cái chúng ta nghĩ rằng mình tu nhiều hơn những người này người nọ. Thật ra quý vị thấy rằng mình dướng vào cái khen mình chê người thì cũng khó tu tập, nó cũng làm cho mình có cái sự mà khó chịu ở trong tâm. Đó là cái mà chúng ta thấy rằng rất là nhiều, một khi mà chúng ta ngồi lại mà chúng ta tu tập nếu mà chúng ta không khéo chúng ta sẽ bị rất là nhiều cái phiền não nó chi phối. Rồi khi mà không có những cái phiền não đó thì sao vậy? Thì những cái ham, ví dụ như là ham lợi hoặc là có khi mình sẽ ham danh hoặc là ham lợi hoặc là mình sẽ bị cái gì, mình sẽ bị cái sự lười biếng chi phối nữa. Quý vị thấy rằng là đời sống tu tập khi mà nó không bị tham, không bị sân, không bị si thì nó sẽ bị cái sự lười nhé. Cái điều này thật sự ra đó, quý vị thấy rằng có những vị lớn lúc trước chúng tôi nghe lắm, một cái người khi mà mới vừa vào chùa mà tu tập thì trong cái thời gian đầu cái vị đó rất là siêng năng, rất là tinh tấn tu tập, nhưng mà ở trong cái thời kỳ mà sau vài năm hoặc là tùy theo cái khả năng của người đó, vài năm vài tháng thì cái người đó sẽ từ từ giảm bớt, từ từ giảm bớt. Thì cái điều này thì phải nói rằng là thật sự nó xảy ra rất là nhiều. Thành ra đó, một cái người mà khi mà mình để ý cái sự tu tập, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta ví dụ như là do ở ngoài đời sống của người ta nó bận rộn hoặc là nó phiền não quá, thì những người đó họ bước vào chùa họ tu tập thì những người này quý vị biết rằng là rất là siêng năng, rất là tinh tấn. Hình như chúng tôi thấy những người đó ít khi nào mà bỏ một cái giờ nào mà tu tập. Hãy mà hội chứng ở trong chùa mà tu tập bất cứ cái giờ nào thì cái người đó vẫn tu tập cái giờ đó. Nhưng mà có một số người quý vị thấy rằng ví dụ như là người ta ý lại, ví dụ như là người ta quen thân với chùa hoặc là nhà gần chùa hoặc là gần trường thiền, thành ra người ta nghĩ ra hôm nay mệt mỏi quá tí xíu, người ta nghỉ tu một thời. Thì quý vị thấy rằng những người này một người thì bị cái sự lười tinh tấn nó chi phối, một người kia thì sao quý vị? sẽ khởi lên ở trong tâm khen mình chê người, thì chính những cái phiền não này quý vị thấy nó cứ đang rẽ qua trong tâm của người này, trong tâm của người kia, thì đây là những cái nguyên nhân mà những cái nguyên nhân nó làm cho một cái người mà rất là khó ở trong một cái chú xứ nào để mà tu. Rồi khi mà chúng ta không bị những cái phiền não này á, thì chúng ta cũng bị những cái phiền não, thí dụ như là mình thất niệm. Mình thất niệm có nghĩa là sao? Vì có những người người ta tu tập người ta ê bị cái sự giật mình bởi cái điều này, bởi cái điều kia, thì cái điều này á làm quý vị thấy rằng là do cái tâm của mình, do cái tâm của mình không có không có trụ mạnh ở trong một cái đề mục đó nào đó. Thì ở trong cái bài kinh này á thì mô tả cái phần này á là cái phần thứ hai. Rồi cái đó khi mà Đức Phật đã nói lên những cái cấu quấy hoặc là do những cái ô nhiễm này mà các vị tỳ kheo á không có trú được ở trong rừng núi. Rồi đến cái phần thứ ba đó là Đức Phật ngài nói lại cho vị Bà La Môn này nghe, cho ông ta nghe là đối với Đức Phật thì ngược lại, đối với Đức Phật thì chúng ta thấy rằng ngược lại, khi mà Đức Phật đang trong cái thời kỳ mà tinh tấn để mà tiến đến giác ngộ, quý vị biết rằng Đức Phật đi đến những cái chỗ mà ngài đi đến những cái chỗ mà nó có cái nhiều cái sự lo sợ hơn. Thí dụ như là chúng ta thấy rằng những cái chỗ nào mà có nhiều sự lo sợ vì mồ mả hoặc là đình miếu hoặc là những cái khu rừng vắng, những cái khu rừng già, hoặc là những cái nơi mà không có ai đi đến mà thường xuyên, ví dụ như là có những cái phi nhân hoặc là có những cái hình ảnh. Mà quý vị biết rằng lúc đó Đức Phật đi đến là quý vị biết rằng lúc đó ngài chưa có đạt đến cái sự giác ngộ, ngài chưa đạt đến cái sự giác ngộ, nhưng mà ngài đi đến đó ngài tu tập, ngài không có cái sự sợ hãi, không có cái sự sợ hãi khiếp đảm trở lên. Vì sao vậy quý vị? Vì ngài có ngược lại 16 cái điều đó. Đối với thân khẩu ý của ngài thanh tịnh, rồi đối với cái sự nuôi mạng của ngài thanh tịnh, đối với một cái sự tu tập tinh tấn và một cái niệm của ngài rất là mạnh, thành ra ngài không có sợ, ngài không có sợ những cái điều đó. Nên đến lúc bây giờ ngài đã kể cho vị Bà La Môn nghe luôn cái cách để mà ngài diệt trừ, cái cách để mà ngài diệt trừ những cái sự khiếp cảm sợ hãi mà nó khởi lên trong tâm ngài. Lúc đó ngài đã dạy cho vị Bà La Môn hãy mà nó khởi lên ở trong quan nghi nào thì ngài sẽ diệt bằng cái quan nghi đó, chứ ngài không có nghe những người khác mà tưởng tượng cái điều này, tưởng tượng cái điều kia. Rồi quý vị thấy rằng sau khi mà ngài nói về cái sự diệt đi cái sự sợ hãi khiếp cảm, rồi ngài mới nói tiếp cho ông ta nghe, ông Bà La Môn Chánh Lúc Sâu Lý này nghe, là lúc đó khi mình diệt được cái sự sợ hãi khiếp cảm đi rồi, bắt đầu ngài hướng tâm đến các tầng thiền mà chứng đắc từng tầng thiền, rồi sau khi mà chứng đắc được thiền á, ngài hướng tâm đến những cái đời sống trước của ngài, có nghĩa là sao quý vị? Lúc đó ngài đắc được túc mạng thông, rồi kế đến ngài hướng tâm đến để mà ngài biết được cái sự sanh tử của các loại chúng sanh, các loại hữu tình, là lúc đó ngài chứng được thiên nhãn thông. Rồi khi mà chứng được thiên nhãn thông á, ngài hướng tâm đến để mà ngài đoạn tận các cái lậu hoặc, có nghĩa là lúc đó ngài chứng được lậu tận thông. Sau khi Đức Phật ngài chứng đắc như vậy, ngài đã kể là cái quá trình giác ngộ của ngài cho một cái vị Bà La Môn Chánusuni nghe. Và sau đó khi mà ông ta nghe được cái điều đó, ông ta đã quy ngưỡng Đức Phật vô cùng bằng cái cách là xin quy y Tam Bảo. Thì kính quý vị, vậy thì bài kinh này chúng ta thấy rằng nó có 3 điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là đời sống viễn linh với vê cá. Thứ hai là cái gì quý vị? Tại sao mà khi mà mình muốn sống viễn ly rồi mà mình đi vào cái đời sống viễn ly mình không tu tập được, là đó là nói đến những cái cấu quấy hoặc là những cái ô nhiễm ở trong tâm. Rồi khi mà nói đến những cấu quấy, những ô nhiễm trong tâm rồi lúc này Đức Phật đã dạy cho chúng ta cái cách để mà diệt trừ những cái cấu quấy đó. Vậy thì kính thưa quý vị, tại sao ở trong cái đời sống này mà chúng ta cần phải có cái đời sống viễn ly? Tại sao mà chúng ta cần phải có đời sống viễn ly? Quý vị thấy rằng có những người người ta sống theo cái phong tục. Thí dụ như quý vị thấy rằng trong những bài kinh trước mình đọc, mình thấy rằng ở bên Ấn Độ, trong cái thời Đức Phật thì những vị Bà La Môn khi mà người ta sống đến cái khoảng thời gian mà trung niên của cuộc đời, kinh nghiệm của cái cuộc đời của một con người thì người ta thường tìm đến một cái chỗ nào đó để mà an tịnh tu tập. Hoặc là ở bên Việt Nam của mình trong cái thời này, quý vị thấy rằng cũng có nhiều người khi mà người ta nuôi con nuôi cháu đến trưởng thành rồi thì người ta cũng muốn có một cái đời sống viễn ly, nhưng mà người ta không phải là viễn ly theo cái cách tu tập, mà người ta muốn tìm một cái vùng nào đó nó yên tĩnh, một cái nơi nào đó nó yên tĩnh để mà người ta có một cái đời sống cũng như là nó nhàn nhã. Nhưng mà đối với viễn ly ở trong Phật giáo của mình Phật giáo tại sao mà chúng ta thấy chúng ta muốn có đời sống viễn ly, quý vị? Phần nhiều là chúng tôi thấy rằng là do ví dụ như có một số người có cái duyên lành thấy được cái đời sống này đau khổ. Quý vị thấy rằng là cũng như đối với có những lúc chúng tôi đi vào bệnh viện quý vị thấy một cái bệnh viện lúc nào cũng đông bệnh nhân, bác sĩ thì ít nhưng mà bệnh nhân thì rất là nhiều. Thành ra cái sự mà bệnh mà ngồi chờ đợi chờ đợi từng giờ như vậy. Rồi quý vị thấy rằng có nhiều khi mình đi đến những cái công sở khác thì mình thấy sao quý vị? Có những người người ta ngồi, người ta được hưởng thụ và người ta được hưởng những cái lương nó rất là cao. Thành ra quý vị thấy rằng đời sống một số bên đây thì rất là đau khổ, một số bên kia mình nhìn qua thì người ta đang có một cái sự sung sướng hưởng thụ. Rồi mình nhìn đi nhìn lại mình thấy coi gì chứ đâu là sự khổ. Thành ra chính cái điều này mà có những người người ta nhìn thấy những cái điều này rồi người ta có được một cũng như là một cái chút duyên lành nào đó, người ta thích tìm đến cái đời sống viễn ly để người ta tu tập. Quý vị thấy rằng những người mà thấy được cái cảnh đó đó là phần nhiều là do đâu quý vị? Do đời trước mình đã từng tạo trữ phước, thành ra mình mới có những cái tâm lý đó. Chứ không đâu quý vị thấy đâu, có nhiều người ta thấy cái cảnh đó nó thường ngày, cái cảnh mà thí dụ như là chân tay bị rớt ra hoặc là cái cũng như là quý vị thấy những người ta ở gần bệnh viện ngày nào người ta cũng nghe có người chết mà nghe rất là quen thôi, chứ người ta không có một cái tâm lý gì mà gọi là viễn ly. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng do chúng ta đời trước chúng ta tu tập, thành ra chúng ta thấy những cái cảnh đó mình có thể là như là mình có cái tâm lý mà mình muốn thoát khỏi. Nhưng mà cũng tùy theo quý vị, tùy theo có người thì muốn thoát khỏi nhưng mà tìm được con đường để thoát khỏi, nhưng mà có người thì muốn thoát khỏi nhưng mà bí đường bí lối không có tìm được ai. Cái điều này thật sự ra chúng ta gặp rất là nhiều ở ngoài cái xã hội ngày nay. Quý vị thấy rằng ở xã hội ngày nay thì những người mà tuổi mà trung niên, quý vị thấy rằng họ thường muốn tìm đến cái đời sống yên tĩnh ở dưới một cái mái chùa nào đó, nhưng mà có người tìm được có người tìm không được. Vậy thì ở đây cái đời sống viễn ly thường thường là do đâu? Do chúng ta đã tạo trữ cái phước báo, và chúng ta tạo trữ cái phước báo nhiều ở trong quá khứ, thành ra đời sống ngày hôm nay chúng ta gặp những hình ảnh đó chúng ta dễ lập tâm để mà thoát ly. Hoặc là có những người quý vị thấy rằng do người ta có trí, quý vị, do người ta có trí có nghĩa là sao? Có nghĩa là người ta nhìn cái cảnh đó là người ta biết rằng sau này mình cũng vậy, sau này cái đời sống mình nó cũng vậy, hoặc là sau này cái xã hội nó càng ngày nó sẽ càng khổ càng bi đát hơn. Nhưng mà cũng tùy theo, có lúc người ta tìm được cái hướng thoát ly nhưng mà có lúc thì người ta tìm không được cái hướng thoát ly. Quý vị thấy rằng cũng như chúng tôi đọc ở trong kinh mình nhớ rằng đối với một cái có một cái vị chư thiên nữ khi mà cùng với cái vị thiên tử hái hoa ở cõi trời, khi đó hết tuổi thọ thì đã sanh xuống cõi người, nhưng mà ngay từ lúc mà còn bé, có nghĩa là mấy tuổi thôi, mà do cái nghiệp ở trong quá khứ làm cho người này thấy được, nhớ lại được cái đời sống trước của mình, có nghĩa là sao vị tuy là còn nhỏ nhưng mà nhớ lại là trước đây một đời sống mình là một vị chư thiên nữ, do mình hết trước bây giờ mình sanh xuống cõi người. Thành ra khi mình nhớ đến cái hiện tượng đó, thành ra cái vị này khi mình lớn lên là lo phục vụ tam bảo, lo hộ độ chư tăng một cách rất là chu đáo. Thành ra chính mình thấy rằng khi mà mình đọc nhiều cái bản kinh thì mình thấy rằng mình thấy rằng có những vị người ta gặp được cái đời sống mà viễn ly, hoặc là người ta có cái tâm lý mà muốn xuất gia thì phần nhiều là do nghiệp ở trong quá khứ, do những cái phước ở trong quá khứ thúc đẩy. Ví dụ như quý vị thấy rằng lúc trước chúng tôi thấy ví dụ như mình đọc kinh mình thấy rằng có những vị khi mà những vị Bồ Tát trong những cái chót thì thì thường có những vị ví dụ như là Thượng Thủ Tinh Văn hoặc là Ngã Núi Đức Cá, quý vị thấy rằng ở trong những kiếp mà gần chót, khi mà lọt khỏi cái bào thai của người mẹ đó, có nghĩa là từ bào thai của người mẹ sinh ra, thường thường chư thiên đến lấy vải trời để mà hứng lấy. À, hoặc là đối với Đức Phật đó, chúng ta thấy cũng vậy, khi mà ngài là thái tử mới sinh ra thì chư thiên cũng lấy vải trời để mà hứng. Nhưng mà quý vị thấy rằng chúng tôi đọc có những cái bản kinh á, thấy rằng không phải là Thượng Thủ Tinh Văn hoặc là những cái vị mà đại những cái vị mà đại đệ tử của Đức Phật mới có những cái tâm nguyện đó. Quý vị biết rằng có những người phụ nữ ở trong thời xưa cũng vậy, có những người phụ nữ ở trong thời xưa cũng vậy, khi mà cúng dường đến Đức Phật độc giác á, cái người phụ nữ đó nguyện sao quý vị không, nguyện được sanh ra từ đó qua sen, được sanh ra từ đó qua sen. Quý vị biết tại sao rằng cái người phụ nữ đó nguyện vậy không quý vị? Do cũng cái nghiệp ở trong quá khứ làm cho cái người này cảm nhận được trong cái lúc mà mình nằm ở trong bào thai nó như thế nào. Nằm ở trong bào thai nó tối, nó hôi, nó tân, rồi khi người mẹ đứng lên đó, thì cái thai như đó mình bị sốc lên. Khi mà người mẹ đó mà ngồi xuống đó, thì cái lúc mình nằm ở trong thai đó, thì nó như là ai vừa thảy mình lên rồi chụp mình lại. Thành ra quý vị thấy rằng một cái người đó, mà người ta tự không phải là tự nhiên người ta nguyện, người ta sanh ra từ cái đó qua sen đâu, vì rằng người ta có một cái duyên lành, người ta nhớ được cái sự nằm ở trong thai của người ta như vậy. Thành ra khi mà người ta cúng dường hoặc người ta tạo phước, người ta nguyện cái điều đó. Ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng đối với cái đời sống của chúng ta, khi mà chúng ta gặp những cái hình ảnh ví dụ như là đau khổ hoặc là cái sự loạn lạc hoặc là cái sự biến động dao động gì đó ở trong cái cuộc đời này, mà mình có cái sự hướng tâm đến hướng tâm đến Tam Bảo hoặc là hướng tâm đến cái đời sống viễn ly thì đây là thường thường là do chúng ta có tích trữ duyên lành rất là nhiều ở trong quá khứ. Nếu mà không thôi thì chúng ta sẽ sao gì, chúng ta sẽ bị có một cái chuyện mà sợ hãi mà không có đường, không có lối thoát. Vậy thì một cái người mà tại sao mà người ta có tâm lý viễn ly, tại vì người ta cảm thấy cái sự khổ ở trong cái cuộc sống này, thành ra người ta mới tìm đến cái sự viễn ly. Nhưng mà cái viễn ly này chúng ta nên nhớ rằng có cái có những cái điều viễn ly có những không phải là bất cứ ai cũng vào chùa tu. Chúng ta nên nhớ rằng nếu mà một người mà thuận tiện thì chúng ta có thể là thân viễn ly và tâm viễn ly luôn. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình đi đến một cái ngôi chùa nào vắng ở một cái nơi xa cái nhà của mình á, chứ không phải là tìm một cái ngôi chùa ở núi thì đến đó mình tu tập, thì chúng ta tu tập chúng ta làm sao mà tâm của chúng ta viễn ly được khỏi các dục, thì tâm viễn ly rồi chúng ta ở trong một cái chùa đó, chúng ta không có cái sự tiếp xúc nhiều, thì một người mà tu tập vậy thì có tâm viễn ly và thân viễn ly luôn. Nhưng mà ngược lại thì đối với những người cư sĩ ở trong đời nay đó, thì người ta không có được cái gì, vì không có được thân viễn ly. Vậy thì người ta tu tập cái gì? Thì chính như vậy, chúng ta tu tập về tâm viễn ly. Tâm viễn ly có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta phải làm sao mà chúng ta lìa xa được, chúng ta lìa xa được những cái phiền não. Ví dụ như mới đầu thì mình tập dần dần, cũng như trong những cái thời pháp trước mà chúng tôi nói mình tập dần dần có nghĩa là sao? Có nghĩa là có những lúc cái gì mình cũng coi lắm. Hãy mà hết giờ sinh hoạt hãy mà hôm nay có nhạc thì mình coi nhạc, mình nghe nhạc. Hôm nay mà có phim thì mình nghe phim, mình coi phim. Thì mình viễn, cái tâm mình viễn ly có thể không phải rằng ai cũng là một lúc mà bỏ được hết. Chúng ta phải cũng như là có cái sự tu tập từ từ. Ngày hôm nay chúng ta bỏ một chút, ngày mai chúng ta bỏ một chút, tháng sau chúng ta bỏ thêm chút nữa. Thì mình tập dần dần vậy, đến một lúc nào cái tâm của chúng ta mạnh rồi thì chúng ta sẽ bỏ hết toàn bộ. Chúng ta sẽ bỏ hết toàn bộ. Thì đó là nói về cái cách để mà chúng ta tu tập. Còn một người mà tu tập về tâm viễn ly, chúng ta phải viễn ly về các cái kiềm cái. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta phải dùng một cái đề mục nào đó, dùng một cái đề mục nào đó để chúng ta đè nén, hoặc là chúng ta bỏ rơi, chúng ta lìa xa những cái phiền não mà chúng tôi vừa nói. Chúng tôi vừa nói đối với cái sự dính mắc với các dục, hoặc là sân hận, hoặc là hôn trầm, chạo cử, hoặc là hoài nghi, khen mình, chê người, vân vân. Chúng ta dùng thiền định để mà chúng ta đè nén cái đó. Thì gọi như vậy là chúng ta tu tập. có cái tâm viễn ly, có cái tâm viễn ly rồi á, còn đối với viễn ly sanh ly, cái điều này nó rất là khó quý vị. Cái điều này có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình là tu tập làm sao á mà mình chỉ cần có cái tâm thôi, có cái tâm mình cũng như là mình có cái sự mong muốn đến một lúc nào đó mình sẽ đoạn tận được cái sự sanh tử luân hồi này. Quý vị biết cái điều này nó khó lắm nha, không phải là dễ mà chúng ta có cái tâm nó đâu quý vị. Quý vị biết rằng hồi có những lần chúng tôi khi mà chúng tôi mới vào mà tu tập á, thì mình đọc kinh á, mình thấy á, đối với Bồ Tát á, của Đức Phật, ngài vì thương tưởng chúng sanh nên ngài tu tập, ngài tạo những cái phước độ rất là nhiều, những cái phước độ ba la mật rất là nhiều, đến nỗi mà ngài bố thí mắt mà đầy như sao, hơn sao ở trên trời. Thì quý vị thấy rằng những cái hình ảnh đó làm cho mình cũng có một cái tâm mà mình muốn, mình muốn phát nguyện thành một cái vị đại Bồ Tát. Nhưng mà mình tu tập dần dần á, quý vị thấy không? Thí dụ như mình thấy rằng đối với mình nhìn xung quanh đời sống mình thôi, bây giờ ăn á, thì người ta cũng đòi ăn những con gì lớn, người ta sát sanh á, nhiều khi cái con nhỏ quá người ta cũng không chịu, giờ người ta muốn sát sanh á, những cái con nó lớn hơn. Thành ra quý vị thấy rằng là những người á, người ta không có tu tập, mà ngược lại á, người ta gặp cái người tu á, thì người ta lại phỉ báng, hoặc là người ta còn chửi rủa. Thành ra quý vị thấy rằng trong một cái khoảng thời gian sau á, mình nhìn những cái hiện tượng đó, quý vị biết cái tâm lý chúng tôi đổi lại sao không? Mình muốn mình tu tập sao, khi nào mà mình tạo đủ cái pháp độ, có nghĩa là đủ được cái pháp thập độ ba la mật, thì lúc bây giờ mình dặn đầy đủ, thì tiến đến đạo quả mà chứng đắc để mà niết bàn luôn. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái sự sanh tử luân hồi này, nó tùy theo lúc quý vị, tùy theo lúc cái tâm của mình. Có những lúc quý vị thấy rằng những thí dụ như quý vị đọc cái nói về cái chuyện của ông Cấp Cô Độc với bà Vissakha đó, quý vị thấy không? Những vị này tạo phước nhất là tu tập chứng đắc đạo quả tu đạo quần, rồi có cái nguyện sao quý vị? Tăng từ cõi trời thấp nhất cho đến cõi trời cao nhất, rồi sau đó đắc A La Hán và viên tịch niết bàn luôn. Thành ra nếu mà mình đọc những cái tích kiện này thì thật sự ra mình cũng rất là thích. Nhưng mà ngược lại á, nếu mà mình đọc thêm vài tích nữa, mình thấy rằng cái sự sanh tử luân hồi này chúng ta phải bị cái điều này, bị cái điều kia, hoặc là chứng kiến cái cảnh này, chứng kiến cái cảnh kia, thì tự nhiên cái tâm của chúng ta muốn khi mà đủ mức độ chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi. Quý vị biết rằng khi mà mình đọc kỹ ở trong kinh sách á, có những vị, ví dụ như quý vị thấy rằng đối với bậc chánh đẳng chánh giác á, thì bốn a tăng kiện trăm ngàn đại kiếp mới đạt thành cái quả vị chánh đẳng chánh giác. Rồi những vị độc giác và thượng thủ linh văn á, thì hai a tăng kiện trăm ngàn đại kiếp, tượng trưng là vậy đi. Rồi những vị mà thiên văn thường á, là một a tăng kỳ, hoặc là 100.000 đại kiếp. Quý vị thấy rằng vậy thì có những vị thiên văn thường có nghĩa là sao? Trí tuệ phát sanh lên rồi đoạn tận những cái phiền não lậu hoặc và trở thành một vị a la hán, rồi sau đó viên tịch niết bàn luôn. Thì những vị này chỉ có 100.000 đại kiếp. Thành ra quý vị thấy rằng tự nhiên đọc đến cái chỗ đó, quý vị thấy rằng chúng tôi muốn mình sau này được như vậy. Vì sao vậy? Vì mình cứ nhìn những cái hình ảnh ở trong cái xã hội thời nay, quý vị thấy cái sự đâm chém, những cái sự giết chóc với nhau, những cái sự lừa đảo đối với nhau, thành ra mình nhìn cảm thấy mình muốn thoát ly khỏi cái dòng sanh tử luân hồi này, muốn thoát ly càng sớm nó càng tốt. Vậy thì quý vị thấy rằng một cái người mà muốn phóng viễn ly không phải là tự nhiên chúng ta có đâu, do chúng ta phải niệm cổ suy kim, có nghĩa là sao quý vị? Mình coi sách thời xưa, coi sách thời nay, hoặc là mình coi kinh rồi mình nghe cái điều này, nghe cái điều kia, rồi mình suy nghiệm lại thì lúc đó mình mới có tâm lý viễn ly. Vậy thì khi mà chúng ta có tâm lý viễn ly rồi thì chúng ta làm sao nữa quý vị? Nếu mà mình có cơ hội thuận tiện thì chúng ta tu tập thân viễn ly và tâm viễn ly. Còn nếu mà không thuận tiện thì chúng ta có thể chúng ta tu tập là đối với tâm viễn ly cũng được. Ví dụ như đó là những người ở cư sĩ tại gia, có nghĩa là những vị Phật tử mà đang nghe pháp, chúng ta có thể chúng ta tu tập về tâm viễn ly. Rồi nếu mà được nữa, chúng ta hướng đến chúng ta có một cái tâm mà chúng ta muốn muốn có cái tâm mà chúng ta muốn dần dần chúng ta tiến đến cái sự viễn ly luôn, à cái sanh ly, có nghĩa là chúng ta sẽ chấm không còn ham thích, là không còn ham thích ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này nữa. Chúng ta lập tâm như vậy thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ thành tựu cái ý nguyện vậy. Rồi kế đến cái phần ở đây á, là chúng ta thấy rằng Đức Phật kể cho Bà La Môn cho nó suy nghĩ nghe về cái cách khi mà ngài chưa có thành bậc chánh đẳng chánh giác, ngài chỉ còn là một vị Bồ Tát đang tinh tấn tu tập đến cái sự giác ngộ, mà ngài đã diệt trừ ngài diệt trừ được cái sự khiếp đảm và sợ hãi. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là lúc đó ngài đi kinh hành, ngài tu tập thì cái sự khiếp đảm sợ hãi nó khởi lên. Thí dụ lúc đó thì ngài diệt trừ nó tại cái quan như đó luôn. Là quý vị thấy rằng tại sao ở trong bản kinh này nói như vậy, quý vị thấy rằng đối với chúng ta đó, ví dụ như chúng ta đang đi chúng ta đang đi bộ đi, chúng ta nghe cái lá gì nó, nghe cái tiếng gì nó sột sẹt ở trong đêm mà ở phía sau mình hoặc là bên hông của mình, thì lúc đó quý vị thấy rằng mình làm sao vậy, cầm dép chạy hoặc là chúng ta bỏ chạy liền. Nhưng mà đối với Bồ Tát của chúng ta, cái điều đó ngài sống trong rừng không có, ngài không có chạy, mà ngài diệt trừ tại cái quan niệm đó luôn. Thí dụ ngài đang đi kinh hành những cái sự khiếp đảm sợ hãi nó khởi lên thì ngài ngừng lại cái gì quý vị? Đối với thân khẩu ý của ngài thanh tịnh, sự nuôi mạng của ngài thanh tịnh, ngài không có bị cái sự thất niệm, không có bị tán loạn. Thành ra ngài khi mà ngài quán xét lại cái điều đó thì tự nhiên cái tâm của ngài nó mạnh lên, chứ không phải bỏ chạy như những người ngoại đạo, hoặc là không phải bỏ chạy những người mà bị thiếu trí vân vân, không có phải mà bỏ chạy những người thất niệm, hoặc là có những người thì người ta sáng chế ra cái pháp môn gì quý vị, đối với ban đêm người ta tưởng ban ngày, ban ngày người ta tưởng ban đêm. Ví dụ như quý vị thấy không, có những người người ta ví dụ đi người ta sợ ma cái điều gì đó, người ta sợ ma cái điều gì đó, thì tự nhiên cái lúc đó người ta có tư tưởng là ban ngày ban mặt gì mà sợ cái gì, ban ngày ban mặt gì mà sợ cái gì. Thì có nhiều người ta dùng cái phương pháp là tưởng tượng, nhưng mà đối với Bồ Tát của chúng ta đó thì không có cái điều đó. Dù ngài đang đi những cái điều gì mà nó khởi lên đó, ngài sẽ quán xét lại. Ngài không có những cái cấu quấy đó, ngài không có những cái điều đó ở trong tâm, thành ra ngài cái sự sợ hãi này nó không có khởi lên ngài được. Hoặc là ngài đang đứng cũng vậy, ngài đang đứng cái sự cái điều gì nó khởi lên thì ngài sẽ diệt trừ ở trong khi ngài đang đứng. Ngài đang ngồi cũng vậy, ngài diệt trừ liền. Quý vị thấy rằng đối với ngài khi ngài ngồi vậy mà binh ma nó kéo lại hoang rền, binh ma kéo lại hoang rền luôn, nhưng mà không làm cho ngài chao động. Lúc đó quý vị thấy rằng ngài chưa có chứng mắt, ngài chưa có chứng mắt, nhưng mà ngài không có bị chao động. Vì sao vậy? Vì cái sự mà tu tập của ngài, cái sự tinh tấn, cái sự mà phước báo của ngài đủ cho ngài bình tĩnh, ngài tĩnh tâm để mà ngài quán xét về cái hạnh nghiệp của mình. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật đã dạy các vị tỳ kheo khi những cái khiếp đảm sợ hãi đó nó khởi lên ở trong quan nghi nào, đang đi thì diệt trừ nó ở trong quan nghi đang đi, hãy mà đang đứng diệt trừ trong cái quan nghi mình đang đứng, hãy mà đang ngồi mình sẽ diệt trừ ở trong cái quan nghi mình đang ngồi, mình đang nằm cũng vậy. Dù đang nằm vậy ác ma có lợi chiêu ghẹo hoặc là ác ma có lợi làm cái gì thì mình cũng phải quán xét, phải diệt trừ ở trong cái quan nghi nằm đó. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật không có bị Đức Phật ngài không có, đối với khi mà ngài còn là Bồ Tát mà ngài tinh tấn để mà ngài tu tập tiến đến đạo quả giải thoát, ngài cũng không có bị cái sự khiếp đảm sợ hãi, nên ngài đã dạy cho các vị tỳ kheo bằng cái cách diệt trừ đó. Quý vị thấy rằng đây là một cái gì, một cái người tu tập có cái sự hiểu biết đàng hoàng. Còn đối với những cái phương pháp của ngoại đạo, quý vị thấy rằng cứ thay đổi bằng cách này, thay đổi bằng cách kia, nhưng mà cuối cùng sao vậy? Cuối cùng cũng đều có cái sự sợ hãi, cuối cùng đều phải bỏ chạy, hoặc là không có tu tập được cái di giờ từ cái chỗ này đến cái chỗ khác. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được cái tín hiệu. Thành ra quý vị thấy rằng đối với những cái vị mà khi mà tu tập ở trong một cái xứ xứ nào vắng, cái điều này thật sự nó xảy ra rất là nhiều quý vị. Có những lúc quý vị thấy rằng mình đi về một cái chùa miền quê nào đó, à, hoặc là mình đi về quê để mà mình thăm à, quyến thuộc mình đi, mình thấy á, ở trong cái bóng tối á, ai cũng lo sợ à, hoặc là ở trong một cái rừng nào nó vắng á, chúng ta cũng đều lo sợ à, nhưng mà khi mà cái sự lo sợ đó, cái sự à, sợ hãi nó khởi lên á, chúng ta phải tu tập theo cái cách của Đức Phật à, Đức Phật đã dạy mình à, phải nó khởi lên ở đâu phải diệt trừ nó đó à, chúng ta đừng có à, đừng có mà thay đổi hoặc là bỏ chạy à, hoặc là chúng ta đừng có tưởng tượng à, có ai cứu chúng ta, mà chúng ta hãy nên à, tự mình à, sẽ cứu lấy mình à, tự mình sẽ cứu lấy mình. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà à, Đức Phật đã dạy, đã nói lên cái cách tu tập của Ngài khi mà Ngài đang tinh tấn để mà tiến đến cái quả vị giác ngộ. Và từ khi mà Ngài diệt được cái sự khiếp đảm sợ hãi này rồi á, thì quý vị thấy à, Ngài sẽ an trú vào từng tầng thiền à, bằng cách Ngài ly dục, ly các pháp ác bất thiện à, ly ác bất thiện pháp, thành ra Ngài chứng và trú được sơ thiền à, dần dần á, à, Ngài tu tập để mà chứng đắc được nhị thiền à, tam thiền và tứ thiền à, đến khi đó, đó Ngài đã hướng tâm đến à, những cái đời sống ở quá khứ à, bằng những nét chi tiết đại cương à, rồi lúc đó Ngài chứng được à, túc mạng thông à, khi mà Ngài hướng tâm đến à, khi mà quý vị thấy rằng tại sao mà Ngài hướng được như vậy quý vị à, tại vì lúc đó cái sự khiếp đảm sợ hãi không còn rồi à, tâm của Ngài đã an trú rồi đó, thì thành ra lúc đó quý vị thấy rằng à, định tĩnh nguyên nhiên dễ sử dụng à, định tĩnh nguyên nhiên dễ sử dụng, nên Ngài hướng tâm đến à, những chúng sanh hạ liệt cao sang à, những cái chúng sanh do hạnh nghiệp này à, dẫn đến cái sanh tử này à, hoặc là à, tái sanh cảnh giới này à, vân vân, nên Ngài đã chứng đắc được à, thiên nhãn minh à, cuối cùng á, thì ở trong canh ba của đêm á, Ngài đã chứng được à, lậu tận thông, có nghĩa là đã đoạn tận được hết tất cả các lậu quá. Thành ra quý vị thấy rằng á, rồi lúc đó đó, xong rồi Ngài còn nói thêm một câu nữa à, cho bà La Môn, cho Nút Xu Ní nghe là cái gì. Ngài nói á, không phải á, là Ngài sống ở trong rừng núi á, là do Ngài còn bị tham chi phối à, hoặc là bị sân chi phối đâu à, bị si chi phối đâu, nhưng mà Ngài sống ở trong rừng núi này á, là vì cái gì quý vị? Vì hai cái lý do. Vì rằng á, Ngài thấy á, tự thân Ngài cảm thấy rất là thoải mái à, rất là thoải mái khi mà sống một cái đời sống viễn linh như vậy. Và cái điều thứ hai á, à, vì cái lòng thương tưởng hậu lai là nên Ngài sống ở đây để gì? Nêu gương. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là đối với đệ tử của Ngài cũng vậy, đối với Ngài các Sắp Bá đó, đệ nhất về đầu đà à, về 13 hạnh đầu đà, quý vị thấy rằng một vị thánh A La Hán rồi, ví dụ như bây giờ mình không cần giữ mấy cái điều đó thì cũng đâu có sao quý vị, nhưng mà tại sao Ngài vẫn giữ à, Ngài muốn làm gương cho à, những cái thế hệ mai sau này. Thật sự ra quý vị thấy rằng khi mà mình sống, ví dụ như mình sống một cái đời sống mà mình y túc về y phục, thì tự nhiên mình cảm thấy có sự an lạc ở trong đó à, hoặc là mình chi túc về à, vật thực, hoặc là mình chi túc về chỗ ngủ vân vân, là mình đều có sự an lạc à, ở trong đó à, hoặc là quý vị thấy rằng tại sao mà mình ở thế hệ sau này á, mà tu tập những cái hình ảnh đó, tại vì do mình đã đọc, mình thấy những tấm gương à, của các Ngài nên à, mình sẽ noi theo. Thành ra chính à, vì cái chỗ này á, mà chúng ta thấy rằng đối với á, Đức Phật á, không phải là bị cái gì mà nó chi phối à, nên Ngài phải sống ở trong rừng, nhưng mà Ngài sống vì thứ nhất á, là có sự thoải mái à, thứ hai á, là vì cái lòng thương tưởng à, vì cái lòng thương tưởng à, những cái thế hệ mai sau này à, nên Ngài à, đã à, thực hiện cái điều đó, có nghĩa là Ngài à, thích sống ở trong cái đời sống mà rừng núi à, vậy thì qua cái bài học ngày hôm nay á, thì chúng ta thấy rằng thật sự á, là cái đời sống mà tu tập về viễn ly á, nó khó hay nó dễ quý vị? Kính thưa quý vị, nó rất là khó. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta chưa à, chưa có à, phát triển được thiền định, chúng ta chưa có tẩy trừ được những cái cấu quế ở trong tâm à, thành ra cái đời sống à, mà viễn ly á, để mà sống ở trong rừng núi á, nó rất là khó à, nếu mà ai đó muốn có một cái đời sống này à, thì chúng ta phải sao? Chúng ta phải tu tập làm sao à, cho có thân khẩu ý thanh tịnh à, về cái sự nuôi mạng cũng được thanh tịnh à, hoặc là những cái phiền não à, về những cái truyền cái á, chúng ta cũng phải à, áp chế được những cái truyền cái đó, những cái phiền não đó. Và đời sống bình thường á, mình không có khen mình chê người à, mình à, không có ham danh ham lợi á, thì từ từ mình gột rửa được à, những cái điều này bớt Rồi từ từ đó mình mới có một cái đời sống viễn ly được. Thật sự á, ở trong cái xã hội ngày nay á, chúng ta thấy rằng cái môi trường ngày hôm nay á, thì sao vậy? Nó thuận tiện cho cái gì vậy? Cái đời sống chân trà, nó không có thuận tiện cho cái đời sống viễn ly. Thành ra một người á, mà muốn có một cái đời sống viễn ly á, chúng ta cần phải có cái sự lập tâm, hoặc là cần phải có một cái sự nhiệt huyết, nỗ lực. Mà kèm theo á, thì chúng ta cũng phải có gì vậy? Chúng ta phải có một cái sự hiểu biết, hiểu biết để chi vậy? Để chúng ta lật ngược được những cái cấu quế, những cái phiền não. Có nghĩa là sao? Trí tuệ chúng ta học được cái cách mà Đức Phật đã dạy, và những cái sự sợ hãi khiếp đảm nó khởi lên ở trong quan nghi nào, thì chúng ta phải diệt trừ nó ở trong quan nghi đó. Thì nếu mà chúng ta nắm được căn bản những cái điều này, và chúng ta có sự nhiệt quyết để mà tu tập, thì đó chúng ta sẽ thành công ở trong cái đời sống diễn ly này. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đối với cái bài giảng ngày hôm nay đó, thì chúng tôi xin được trình bày đến đây, cũng vừa đủ với thời gian, để còn lại 30 phút sau thì để chư tăng thảo luận, do đó xin được kết thúc tại đây. Có những cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, và kính chia đều đến quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Cầu mong cái phước này làm cho quý vị luôn luôn có niềm tin vững chắc nơi giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả quý vị chư thiên trong 10 muôn kiều thế giới Sapa, nhất là chư thiên của trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thà Giá. Nhà kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng trong lâm, do ngày hôm nay thì thấy rất là ít vị giảng sinh ở trong lâm, do vậy mà chúng tôi vừa thiết xong thì đảm trách luôn cái phần thảo luận, có nghĩa là đặt câu hỏi thảo luận đến các vị giảng sư ở trong room. Mong quý vị, mong chư tăng và đại chúng ở trong room quan hỷ. Mong quý vị quan hỷ. Tại vì thật sự lúc này hình như là chúng tôi cũng thích hỏi, chắc phải đổi cái nickname lại là thích hỏi. Hình như là thích hỏi hơn thích trả lời. Bây giờ thì trước tiên thì con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu. Con biết rằng là sư phụ rất là mệt, ngày hôm nay thì sư phụ đã đi đường xa, bận đi thì 200 cây số, bận về cũng 200 cây số nữa. Biết sư phụ giờ này rất là mệt, nhưng mà sư phụ cũng vì lòng bi mẫn mà lên đùm để mà sinh hoạt. Nhưng mà do không có vị giảng sư nào trong room nên con thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm một câu đầu tiên trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Con không biết sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Nhưng mà dạ, xa thú sư phụ. Kính bạch sư phụ, ở trong ngày hôm nay đó thì khi mà con soạn cái bài này á, thì con thấy có một điều con thắc mắc rằng bây giờ đó, ở trong cái đời sống tu tập đó, của người cư sĩ hoặc là của các vị sư đó, thì những cái phiền não này thật sự nó khởi lên rất là nhiều, nhưng mà có cách nào để mà mình đoạn trừ những cái sự khiếp đảm sợ hãi này, cũng như là có cái cách nào mà ngoài cái cách mà mình diệt trừ ở trong tứ quan nghi, còn cái cách nào để mà chúng ta diệt trừ hay không? Ví dụ là con nghĩ rằng ở trong những bài kinh khác thì Đức Phật nói cái sự mà tóc lông nó dựng ngược do sợ hãi thì hãy niệm danh hiệu của ta, có nghĩa là niệm danh hiệu của Đức Phật. Vậy thì con muốn hỏi rằng ở trong những cái sự sợ hãi khiếp đảm này, ngoài cái cách ở trong bài kinh này đã chỉ thì mình có thể ví dụ như là mình dùng cái cách nào nữa được không, hay không? Niệm Phật hay là niệm về thể trượt, hoặc là niệm cảm thọ, hay là một cái cách nào đó ngoài những cái cách trong bài kinh này hay không? Con xin kính thỉnh sư phụ quan hệ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thà Giá.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Khi Đức Thế Tôn Ngài thuyết đến pháp mà tu tập thì nó có nhiều trường hợp. Tức là khi mà Ngài thuyết, Ngài nói về cái kinh nghiệm bản thân của Ngài, Ngài nói về kinh nghiệm bản thân của Ngài, thì trong trường hợp đó Ngài có cái cách suy nghĩ khác. Chẳng hạn như rằng khi nói đến kinh nghiệm bản thân Ngài thì lúc đó làm sao mà mỗi cái sự sợ hãi sân khởi mà niệm Phật được, bởi vì lúc đó chưa có Phật. Và chính Ngài sẽ là một vị Phật trong tương lai. Cho nên ở trong trường hợp đó đó, chúng ta phải hiểu rằng là tùy mỗi một pháp môn mà Đức Phật Ngài thuyết, nó có ba trường hợp. Mà chúng ta phải chú ý là một là tùy theo ngữ cảnh mà Đức Phật Ngài thuyết cho mỗi một pháp môn. Thí dụ như khi mà nói đến cái vấn đề mà những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, tỳ nam tín nữ, đệ tử Đức Phật mà hay gặp những hoàn cảnh sợ hãi, lông tóc dựng ngược á, các vị đó cần phải suy niệm niệm ơn Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Thì khi mà suy niệm Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng đó, thì lúc đó cái sự sợ hãi biến mất. Đây là một cách. Rồi gặp những trường hợp, thí dụ trong Pháp Quốc Kinh, khi mà Ngài đề cập đến một cậu bé con của Ngộn Thiện Tính, Ngộn Thiện Nam, bé đã được cha mẹ dạy cho cứ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng vậy đó. Rồi ngày kia người cha đánh xe đưa con đi vào thành, nhưng mà khi mà đến cửa thành đó, người cha mới nói dặn dò con ở ngoài thành chút xíu, cha sẽ trở ra liền. Nhưng mà khi vào thành thì bị cửa thành đóng giờ chiều, cho nên người cha kẹt ở trong thành, người con thì ở ngoài thành. Tới khuya về có dạ xoa đi đến làm cho đứa bé khốn quản sợ hãi, đứa bé đó mới niệm tưởng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Do niệm tưởng quy Phật, quy Pháp, Tăng gì cho nên dạ xoa nó kinh sợ và nó phải tìm cách để cầu hòa. Nó vào trong hoàng cung, nó lén cắp thức ăn của vua đựng trong dĩa vàng, chén vàng để mà ra và giả làm cha mẹ của đứa bé để đút lên cho đứa bé để ăn. Tới sáng dậy thì ở trong nhà trù của nhà của vua nó tri hô là có những người đi vào hoàng cung để lấy trộm. Sau khi mà tra xét á, thì biết được cái số chén dĩa đó nó nằm ở ngoài chiếc xe của cái bác nông dân này. Đến chừng khi mà đi đến thì bác nông dân mới thuật lại tự sự Đức vua lấy làm lạ. Vua mới dẫn đứa bé đó, cha mẹ của nó và bản thân Đức vua cũng đi đến để lễ Đức Phật. Và lúc bây giờ Đức Phật này kể lại cho cái câu chuyện tiền thân của đứa bé đó như thế nào. Rồi Đức Phật ngay trong hiện tại Ngài nhắc đến cái việc quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, cái sự quy y ấy không có sự sợ hãi vân vân. Thứ nhất là chúng ta tùy theo những mà Đức Phật Ngài thuyết. Cái thứ hai nữa là chúng ta đã tùy theo cái cá tính của bản thân mình mà chúng ta thực hành theo cái pháp môn nào đó thích hợp. thì cá tính chúng ta dù như tánh ái, tánh sân, tánh si, tánh tầm cầu, tức là tâm hay nghĩ ngợi đó, rồi tánh đức tin, tức là nhẹ dạ, tánh trí tuệ, tức là thích suy tư, suy xét. Thành ra nó tùy theo cá tính mà chúng ta thực hành pháp môn nào cho nó thích hợp. Và thứ ba nữa là chúng ta tùy theo cái mức độ lo sợ đó, cái mức độ lo sợ đó nếu mà phân tích kỹ ra thì nó đem đến cái sự sợ hãi cấp độ nào chúng ta mới dùng cái phương pháp để chúng ta trị liệu, chứ không phải là chúng ta nói cứ khơi mỗi lần mà nghe nói tới sự sợ hãi thì chúng ta cứ lấy bài kinh đó chúng ta đọc hoài đó, như vậy thì làm sao mà nó hết cái sự sợ hãi được. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính là như thế. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, sa thú, con kính tri ân sư phụ đã thảo luận dùng câu thảo luận vừa rồi. Giờ đây thì con xin được tiếp tục với cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Con xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng, không biết Đại Đức có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu được Đại Đức nghe được, con thỉnh Đại Đức cho con một tín hiệu. Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của Đại Đức Pháp Đăng rồi. Kính bạch Đại Đức, như hồi nãy trong bài giảng con cũng đề cập, đối với một cái đời sống viễn ly thì phải nói rất là khó. Vậy thì Đại Đức có cái cách nào để mà sắc tấn cho cái người Phật tử, để người ta nhìn những cái hình ảnh nào mà người ta có một cái sự viễn ly nó càng ngày nó càng trỗi dậy, cũng như là Đức Phật thường sắc tấn các vị tỳ kheo. Thì thật sự là đối với cái đời sống thì thật sự ra thì mình gặp rất là nhiều cái sự khổ, nhưng mà con không biết là do cái nguyên nhân nào mà người ta rất là khó lập được cái tâm viễn ly. Đối với người cư sĩ thì cần phải tâm viễn ly và thân viễn ly luôn, hay là chỉ có tâm viễn ly cũng được? Con xin thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Alo, quý vị nghe không? Dạ, Nam mô Bất Thầy Giá, Nam mô Tâm Mà Giá, Nam mô Sơn Khải Giá, Đăng Kinh Đệ, Đức Phật, Đức Phật, Đức Tăng Kinh Đệ, Bà Đức Siêu, Đức Phật Tân, Đức Phật Tính, Đức Phật Chư, Đức Phật Tính cùng với Đức Phật Chư Tăng, Đức Phật Lai, Cô Đức Nguyễn, Đức Phật Đức Phật. Thật sự thì quý vị thấy thân diễn ly, tâm diễn ly hay hữu diễn ly gì đó, nếu mình khởi lên được một cái thì nó đều có cái tiền đề để mình hướng đến. Quý vị thấy điển hình như là vua A Tà Thế mà khi mà vào trong cái khu rừng, thấy Đức Phật và Chư Tăng ngồi yên tĩnh, đến nỗi mà quý vị thấy lúc mà ông kỳ bà ông Luân Y Chúa Cá mà dẫn vào đó thì vua A Tà Thế nghĩ rằng đã giao mình cho một cái địch nhân nào đó, chứ không nghĩ rằng ở trong cái hội chúng có Đức Phật và Chư Tăng đến 1250 vị yên lặng như tờ như vậy. Thì khi mà thật sự gặp Đức Phật á, thì vua A Tà Thế rất là hoan hỷ và nghĩ rằng đó là một cái điều kỳ diệu, và mong rằng thái tử Quý Đu Đá Phá, con của vua thái tử Thì Lưu Ly á, mong rằng cũng có tâm yên tĩnh như vậy. Thì tùy mình thôi quý vị. Quý vị thấy nếu một cái hội chúng mà mình ở một cái, mình thấy cái cảnh nó yên tĩnh á, mình khởi được cái tâm của mình hay cái thân của mình, mình nghĩ rằng có một bữa nào đó mình sống diễn đi được như vậy, một ngày, một tiếng hoặc là mấy tiếng gì đó, thì nó cũng là cái tiền đề, nó cũng là cái nhân duyên à, nó cũng nhân duyên khởi đầu để cho mình tìm được sự an lạc à. Nếu mà thật sự quý vị nào đó mà mình vào một cái khu rừng thiền yên tĩnh đó, thì mình cũng muốn ngồi thiền. Nhưng mà khi ngồi thiền được đó, thì nếu mà mình có duyên hay là mình ưa thích à, nên thường thường quý vị ưa nghe sư trưởng nói rằng mình thành đi rồi sẽ thích à, mình thích rồi thì mình sẽ không có rời nào. Thì cũng như vậy, khi mà mình thấy cái đời sống của mình, nhiều khi mình suy nghĩ đến những cái trú xứ mà nhiều khi quý vị biết, chúng tôi mà đi lên thành phố có một điều chúng tôi suy nghĩ hoài à. Chúng tôi suy nghĩ ở đây nó ồn ào, nó dơ bẩn, nó phức tạp, nó đủ chuyện hết á. À, xe cộ thì nó nhiều, ồn ào, rồi nó bụi bặm, rồi nó tiếng ồn kinh khủng lắm à, rồi từ cái đó nên chúng tôi nhớ thật cái sự quý vị đó à, rồi chúng tôi mỗi lần về mà lúc nào đi vào trong vườn thiền đó, thì thấy cái vườn thiền yên tĩnh à, tự nhiên mình đi cũng chánh niệm tỉnh giác, mình cũng theo dõi thở ra thở vào, mình đi kinh hành thì mình cũng thấy thân mình di chuyển như vậy. À, thì cái đó cũng là một cái cách để cho cái tâm mình ưa thích cái cảnh gì mình không á, bởi vì Đức Phật này nói cái gì nó cũng có cái vị ngọt à, cái gì nó cũng có nguy hiểm, bởi vì nó quá thức ly. Cái vị ngọt đó là cái cảnh đông á, là mình gặp được người thương người yêu của mình đó, gọi là vị ngọt. Nhưng cái nguy hiểm á, giống như bây giờ mình ở mà cái chỗ đông người á, nó có nguy hại như là lửa, nước và ly giá à. Quý vị nghe Đức Phật này nói đại thần Quốc Sắc Ra mà khi chuẩn bị tính xây cái kinh thành Ba Ta Ly đó, thì Đức Phật ngài nói có ba cái nguy hại ở cái kinh thành đông người. Thì mình ở cái đông người đó, thật sự mình thấy giống như Đức Phật nói vậy đó. Nên quý vị thấy có nhiều người mà họ ở chỗ đông nhân cư gì đó, nước đó, nó bị ô nhiễm. Hay là quý vị thấy đó, ở gần những cái đường mương mà nhiều cái nhà chạy ra đó, trời nó thúi kinh khủng lắm quý vị. Con lần chúng tôi ngồi ở nhà tụng kinh tre tăng ngủ gì biết không, hãy gió mà nó phất ngược qua là từ những cái đường mương ống cống nó hất vô lỗ mũi mình chịu không nổi à. Thì mình thấy là nước cũng là nước, nhưng mà một là nước kiệt quệ, hai là nước dơ bẩn ở chỗ đó, vì nhiều cái nhà nó bài tiết cái chất dơ đó đó à, mình ở chỗ đó nó nhiều cái duyên cái dơ bẩn nước như vậy. Lửa là nếu mà lỡ cháy nhà hay là cái sự ô nhiễm ở trong cái chỗ đông người đó, thì nó ô nhiễm kinh khủng lắm à, à thì nó cũng làm mình nguy hại à. Mình sống ở trong chỗ đông người đó nhiều cái sự ly gián lắm à, có nghĩa là những chỗ đông người là nhiều sự ly gián, nhiều cái sự tổn hại đến với mình lắm quý vị à, nên là nhiều khi mình cũng suy nghĩ về, nhiều khi mình thích sống cho yên tĩnh à, đó là cái cách để mình tác ý tới. Bởi Đức Phật nói rằng mình tác ý cái nào mà mình thấy được cái điều nào là thiện, nó sanh, nó tăng trưởng được, điều đó là điều tốt. Mình thấy điều nào mà nó không có nó tổn hại cho mình, mình thấy được nó là mình cố gắng mình tránh nó. Như vậy thì quý vị cứ nghĩ đến có lúc nào đó quý vị thấy, chúng có nhiều lần chúng tôi thấy những người ở từ thành phố mà họ về quê đó, quý vị thấy là thành phố về quê là họ suy nghĩ rất là nhiều, họ mới muốn về quê. Về quê vừa không khí trong lành, vừa nhà rộng, giường rộng à, vừa không khí trong lành. Nên quý vị thấy có nhiều người lớn tuổi đó, họ không có, họ còn trẻ thì họ vật lộn với nhà cửa tiền bạc của cái này cái nọ, con cái rồi. Khi mà về lớn tuổi thì họ muốn về quê. Chúng tôi cũng thấy ở chỗ mà Phú Túc chúng tôi có nhiều người thành phố, họ về họ mua mảnh vườn, rồi họ có cái nhà thôi, họ làm như là một cái người dân quê vậy đó, ăn mặc cũng bình thường vậy đó, cũng không ai biết, không ai để ý hết mà nó sống đó. Mà chúng tôi cũng thấy rất là nhiều người thành phố họ về quê. Thì quý vị biết tại sao họ về quê, họ thì họ thấy được cái lợi ích quê là không khí trong lành, nhà rộng, không có ồn ào, không khói bụi, rồi giếng nước rồi mình tự mình đào lên, mình bơm lên, mình xài, chứ không có phải xài giếng nước mà kiểu như ở thành phố mà nhiều cái nước nó chảy qua cái đường ống rồi nó nhiễm nước dơ vô trong mình phải uống à, nhiều khi người ta cũng thấy được cái lợi đó, nên nhiều khi người ta cũng muốn về quê để sống à. Như vậy thì tùy mình thôi quý vị, trong đời sống này, nếu mà mình nói rằng mình ở quê bây giờ muốn tu thì mình tạo cho yên tĩnh là mình xây cái phòng kính. Có thể mình nói giống như dựng gắn máy điều hòa, mình tập ngồi thiền, trời mất mát mình ngồi thiền mình 5-10 phút, 20-30 phút gì đó, mình tập mỗi ngày một chút, nó cũng gọi là cái tâm diễn ly, cái thân diễn ly, là muốn tránh cái ồn ào. Mình sống mình trong đó mình tập vậy, nó cũng là cái cách thân diễn ly, tâm diễn ly. Rồi mình thấy cái đời sống luân hồi tam giới này, cái quanh quẩn qua lại, chúng sanh bị nghiệp lực xô đẩy đến luân hồi trong tam giới này, những cái sự khổ nó cứ hoành quang quẩn lại hoài. Nên nhiều khi mình nghĩ chút xíu mà sư trưởng ơi, dạ nếu mình nghĩ trong đời sống bây giờ mình lộng sư cũng vậy, mình thành đạt đi, từ bây giờ mình tự nhiên tới 80 năm, sống 80 tuổi hay 100 tuổi đi, rồi nếu muốn mình chết mình được tái sanh làm người nữa, rồi cũng lặp lại như vậy. Còn nhỏ thì học hành, lớn lên thì phấn đấu, rồi tạo tài sản tiền của ông sư, tạo chùa chiền đệ tử phật tử, nhưng rồi tới 100 năm xa rồi cũng chết đi, thì cho mình được tái sanh trở lại làm người nữa, cứ làm như vậy hoài mình thấy mình ngán không. Có nhiều khi ngán kinh khủng lắm quý vị. Thậm chí quý vị biết trong cuộc đời nhiều khi làm trụ trì, thì tôi cũng thấy chùa mà không có người thì muốn có đông người ở, xây chùa chiền rộng phòng ốc nhiều rồi, lúc không có ai trời ơi mình thấy mình đi dọn hết cái đó cũng mệt lắm quý vị. Rồi cái lúc mà đông người đó thì mình tạo chùa chiền thì muốn tăng đông, nhưng cái lúc nào đó họ buồn cái gì đó họ bỏ đi hết, còn lại có 2-3 người mình cũng thấy rất là buồn quý vị. Nên trong cuộc đời thật sự cái nào nó cũng có hai cái mặt của nó hết, nó cũng có một cái mặt, bên đó có mặt tích cực, bên cũng có mặt tiêu cực, mà các pháp của quý vị thường nó là như vậy. Nên làm cho mình có nhiều lúc quý vị thấy tự nhiên một cái ngôi chùa mà 20-30 ông sư ở, bây giờ tự nhiên còn 2-3 ông sư ở, tự nhiên là lớp Phật chư tăng nghĩ cho ông sư này ông trụ trì như vậy, rồi lớp Phật tử nghĩ ông sư trụ trì như vậy, nó cũng khổ kinh khủng lắm quý vị. Mình có đã nói đi mưa mới biết mưa lạnh, có trong chăn có rệt thì mới biết trong mình nắp nằm trong ngủ trong chăn thì mới biết chăn có rệt, hoặc mình đêm dài mình mới biết cái sự mệt mỏi của đêm dài. Thật sự có những lúc mà mình có như vậy đó thì mình mới suy nghĩ lại, có lúc nào đó mình muốn sống diễn ly một mình. Mà nhiều khi quý vị biết tới bây giờ chúng tôi dù là sống này kia nọ, nhưng mà chúng tôi vẫn nghĩ về những cái đời sống như Đức Phật này dạy. Có nghĩa là ôm cái mình bán đi vòng vòng xóm, người ta cúng dường gì ăn, rồi vô chỗ nào ngồi thiền chút rồi về và kiếm về cái cốc ngủ nghỉ. Cái thấy như vậy cái bộ cái đời sống nó thanh thoát đó đi. Còn bây giờ làm trụ trì quý vị thấy cơm gạo áo tiền rồi được điện nước rồi đủ thứ hết á. Mình nghe mình thấy nhức đầu lắm. Mình có gì chúng tôi không nghĩ, chúng tôi nghĩ biết chúng tôi bị giống như không dám nghĩ nữa. Trời tới đâu làm tới đó, chứ nghĩ tới chuyện đó thấy nó nhiều khê quá. Đành ra những cái lúc mà cái tâm mình cũng vẫn thích cái chỗ yên tĩnh, cái đó là cũng cách. Rồi những khi mình làm đi rồi mình sẽ thấy ở trong cuộc đời mình có nhiều cái nhiêu khê lắm. Nó chính vì vậy đó mình suy nghĩ mình sẽ thấy cái cuộc đời sống giống như Đức Phật ngày xưa sống, là cuộc đời nó có nhiều cái lợi lạc cho mình. Nhưng mà vì nhiều khi quý vị thấy quốc độ, rồi nhiều khi vì hội chúng, vì cái điều này điều kia nên khiến cho mình gặp nhiều cái sự trân chuyên như vậy. Nhưng mà mình phải suy nghĩ để mình thấy thời kỳ của Đức Phật là có cái lối sống thân viễn ly, tâm viễn ly và hữu viễn ly. Vì thấy mắt mình, tận mắt mình thấy những cảnh khổ, người ta giác gùi rồi xe bò, những con bò nó kéo không được, nó lấy cây đó đâm nó, có gì coi trong kinh Bát Cú đó. Những lúc bị thị cô nói về những con bò nó kéo đứt dây ắt này kia nọ, nó kéo lên lúc lầy sình dính mắt mình dính chứng kiến vậy, mình thấy rằng đúng là thiệt tam giới này nó như cái nhà lửa vậy, khổ ai cũng khổ đó, người giàu người nghèo cũng khổ. Và nhiều khi mình coi nó bất cứu mình thấy như là người giàu quá bị cướp dây vậy đó, đi tới cũng không được, đi lui cũng không được, ở chỗ đó mà ở riết một thời gian vậy đó, rồi để cho bọn cướp nó không có cái cơ hội để mà nó mình đi tới thì cũng được, mà rút lui cũng được. Thành ra nhiều khi quý vị thấy những câu chuyện vậy đó, mình mới so sánh, mình mới thấy được cuộc đời của mình có nhiều lúc mình rất là khổ. Đâu phải là cái người giàu rồi là khỏe đâu, cái người buôn bán là đâu phải là yên đâu. Nên quý vị thấy bây giờ đó, có một số người ta nói rằng những đứa thanh niên bây giờ nghiện ngậm, nó sẽ nghiện ngập rồi này kia, nó sống dùi cui rồi roi điện rồi nó chế mìn rồi nó quăng vô cái nhà, những cái nhà mà giàu có, những cái tiệm vàng rồi đó. Mình thấy nó cho nổ lên vậy là nhà cửa kiến tủ gì banh hết trơn á, người ta thậm chí cũng chết luôn nữa. Thành ra cái lúc mình suy nghĩ vậy mình thấy ôi trời ơi kinh khủng quá, nhà giàu nó, bởi Đức Phật nói ăn cướp thì nó ăn cướp nhà giàu chứ không cướp nhà nghèo. thầy thuốc thì nhà giàu nhà nghèo gì cũng cướp hết, nó cũng giết người hết. Nên nó nhiều khi Đức Phật nói những người mà có của rồi mình cũng khổ, mà không có của mình cũng khổ. Nhưng mà có của thì không có khổ, không có của thì nó khổ cái cách khác. Có của thì khổ gìn giữ, trong bài kinh Đại Phổ Quẩn có nói đó, mà có của thì khổ gìn giữ. Mình không có của thì còn khổ đói khác. Có của thì sợ hãi, sợ vua chúa tịch thâu, sợ vợ con chồng con phá tán, sợ lửa sợ nước, sợ giặc trộm cướp. Còn người không có thì chỉ sợ đói sợ khát, sợ bệnh hoạn không có để mình lo. Thành ra quý vị thấy đời sống thì quý vị thấy nhà nhà nghèo gì mình thấy vậy, cái tự nhiên mình nói ồ, diễn ly những cái sanh tử luân hồi, diễn ly những cái phiền não đi. Vì có phiền não dẫn mình vào trong luân hồi, mà hết phiền não rồi mình sẽ giác ngộ giải thoát. Thì chỉ khi làm suy nghĩ như vậy thì cái tâm mình nó sẽ hướng đến cái con đường giác ngộ. Tôi xin trả lời cho thầy Đức Phật Tính như vậy. Bây giờ xin trả miết vậy Đức Phật Tính nha.
Dạ, sa thú, sa thú. Con kính tri ân đại đức Phật Đăng đã thâu lượng câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, hôm nay thì có một cái duyên sự mà chúng tôi đã xin phép chư tăng ở trong rừng rồi. Chúng tôi hiện giờ thì đang ở tại chùa Vũ Đức thuộc về thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hiện nay ở nhà bếp của chùa đó thì đã bao nhiêu cái mùa mưa rồi, nó đã bị dột rất là nhiều. Nên bây giờ thì sư trưởng đã quyết định để chúng tôi xây dựng đại đức Pháp Đăng và chúng tôi là sư Pháp Tính sẽ xây dựng nhà bếp ở trong chùa. Nên hôm nay đó thì nhân còn vài phút ở trong room, nên chúng tôi thông báo đến quý vị để kêu gọi cái sự ủng hộ của các vị Phật tử xa gần trong nước và ngoài nước. Nếu quý vị có sự phát tâm thì quý vị hãy hùng bước để cho đại đức gỡ về đại đức Pháp Đăng, hoặc là địa chỉ của chúng tôi cũng được, để chúng tôi sẽ xây dựng. Đây là một cái công trình của chùa, vì rằng quý vị cũng biết rồi, nhà bếp là nơi chỗ của chư tăng và các vị giới tử và các vị công quả trong chùa phải nương nhờ cái chỗ này rất là nhiều. Vì vậy chúng tôi kêu gọi sự phát tâm cúng dường của quý vị. Khi mà có kinh phí rồi thì chúng tôi sẽ lần sẽ làm theo cái dự định của đại đức Pháp Đăng thì khoảng 350 triệu. Nhưng mà bây giờ thì chúng tôi có được đại đức Pháp Đăng, mà chúng tôi có được bao nhiêu thì sẽ làm trước bấy nhiêu, vì cái mùa mưa này nó đã dột rất là nhiều rồi, không có chỗ cho chư tăng để mà ăn. Thành ra và sa thú xích nguồn đức hạnh. Thật sự thì chúng tôi nghĩ rằng đời sống ngày hôm nay nó thì kinh tế rất là khó khăn, nhưng mà trước sau gì thì quý vị thấy cái phước báo mà khi mà mình đã tạo rồi đó, thì đây là những cái phước mà chúng ta sẽ chắc chắn là cái chỗ nương tựa. Đức Phật đã nói nghiệp là chỗ nương tựa, là thai tạng của tất cả các chúng sanh. Vì vậy thì nếu mà quý vị có phát tâm từ đây sắp tới thì chúng tôi sẽ xây dựng, do cái sự quyết định của đại đức Pháp Đăng ngày nào sẽ bắt đầu tiến hành. Nên quý vị gỡ đến đại đức Pháp Đăng hoặc là gỡ đến chúng tôi cũng được. Mong quý vị quan hỷ để mà ủng hộ. Nếu mà có sớm thì chúng tôi sẽ hoàn thành sớm trước mùa hạ. Và gỡ về địa chỉ của chúng tôi là đại đức Pháp Tính cũng được, và hoặc là địa chỉ của đại đức Pháp Đăng cũng được, ở trong hai vị này ai cũng được. Hoặc là nếu mà ai chuyển cho các vị như là sư tử siêu cũng được, chúng tôi sẽ được các vị chuyển về hết để mà tập trung vào xây dựng nhà bếp. Đó là xin thông báo đến quý vị, mong quý vị hoan hỷ. Bây giờ thì chúng ta cũng còn đủ, hôm nay cũng hơi trễ tí xíu, thì ra quý vị cũng nghe bản tin Phật giáo số 3054 do Như Quang dịch, nói rằng tại sao Phật giáo cồn thịnh ở Á Châu nhưng chết ở Ấn Độ. bản tin này sẽ được Xích Lan Gia Huệ trình bày. Không biết Xích Lan Gia Huệ có trước máy hay không? Dạ, kính mời Xích Lan Gia Huệ.
Trong bữa nay thì đang kêu gọi thì mình cho Phật tử biết luôn đi. Cũng còn đúng 10 giờ rồi. Quý vị biết như là chùa Vũ Đức thì đã làm hết xong những công trình rồi, nhưng mà còn lại cái nhà bếp quý vị. Thì quý vị có thể gửi địa chỉ của Đức Pháp Tính hoặc chúng tôi cũng được. Địa chỉ của Đức Pháp Tính thì 61C, phường Vũ Long, thành phố Biên Hòa. Tên là Phạm Lý Bạc Sơn. Quý vị nào có thể đánh ở trên ở trong cái đánh trong cái lớp cái địa chỉ bút là bút thá thăm mát lớp học đó, rồi nói Phật tử là họ muốn cúng dường họ vào họ xin cái địa chỉ đó, rồi Đại Đức Pháp Tính cho cái số điện thoại. Tên của Đại Đức Pháp Tính là Phạm Lý Bạc Sơn. Thì quý vị để vậy thì gửi về thì Pháp Tính sẽ nhận được. Còn nếu mà gửi qua tên của sư Pháp Đăng thì để tên là Nguyễn Thành Độ. Nguyễn Thành Độ, quý vị có thể đánh dùm cái tên Nguyễn Thành Độ. Nguyễn Thành Độ, chùa Từ Thiện, ấp Đồng Điền 1, xã Phú Túc, xã Túc Tưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thì hai cái địa chỉ này quý vị có thể gửi địa chỉ nào cũng được. Cái địa chỉ của sư Pháp Đăng, quý vị nào cũng muốn gửi thì quý vị có thể điện hỏi đi cũng được. Nguyễn Thành Độ đứng ngoài chùa Từ Thiện 15, số chùa 15/3, khu dân cư số 3, ấp Đồng Điền, xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thì quý vị cứ để cái này ở trong cái địa chỉ của lớp học Phật Pháp á. Rồi Phật tử nào họ muốn gửi thì tùy tâm. Phật tử cúng dường thì có lúc ủng hộ để cho cái công trình xây dựng là cái nhà bếp, tại vì ở chùa cũng đông chư tăng, mà cái nhà bếp thì mưa dột quý vị thấy rất là khổ, chỗ nấu cũng ướt mà chỗ ăn cũng ướt, thì chư tăng cũng rất là vất vả, và cũng gần tới mùa mưa rồi. Và chúng tôi thì cũng hạ quyết tâm là làm khoảng một tháng hoặc là một tháng hơn một tí xíu thôi, một là để tới mùa mà chư tăng ăn cư cấm túc mùa mưa đó là thuận lợi để chư tăng vừa ăn cơm vừa tu thiền để hồi hướng phước cho thí chủ, nên cũng quyết tâm làm cho nó lẹ chứ không có để lâu, không có kéo dài. Nên Phật tử nào có làm phước đó, thì quý vị cứ quan hỷ làm ít nhiều gì, làm gì cái phước này để làm để dành cho mình, làm để tô bồi cái pháp độ của mình, làm để mình sanh lên luân hồi, mình có gặp Đức Phật và chư Tăng, làm để cho mình được giác ngộ giải thoát. Thì những cái thiện công đức nào mà làm phục vụ cho chư tăng á đều là phước to lớn hết. Chúng ta đã học ở trong lớp học khóa này, chúng ta đã học nhiều rồi, bây giờ chúng ta chỉ phát tâm mà gọi. Bữa hôm nay chúng tôi hay là phương sư tính kêu gọi á, thì quý vị biết là đó là tâm thiện hỗ trợ từ thân, từ khẩu, từ ý. Được sự nhắc nhở của chư tăng á, nghe bằng lỗ tai là bằng khẩu, thấy chư tăng chữ thì có thể như bằng thân, cho tâm mình quan hỷ được thì mình cứ phát tâm rồi cũng vừa. Thì bây giờ có địa chỉ rồi đó quý vị. Quý vị có thể gửi thì Đức Pháp Tính hay gì chúng tôi cũng được. Khi mình nhận rồi chúng tôi sẽ ghi thành một cái quyển sổ, nhận được bao nhiêu và xây dựng bao nhiêu. Rồi xong khi mà làm xong rồi đó thì buổi lễ cúng dường cũng sẽ quay lại cái trai đường đó và gửi cho quý vị xem, hoặc là chụp hình gửi lên đây để cho quý vị xem về cái công trình mà mình đã làm phước tại chùa Vũ Đức. Mình chưa tăng ăn cơm ở trong cái này và cái chụp hình cho quý vị coi. Thôi thì bây giờ bữa nay thì sinh hoạt như đây thôi mà cũng không có bản tin quý vị. Thôi thì bây giờ thì mời tri chúng lên tri ân chư tôn đức và hồi hướng hoàn mãn vào hôm nay.
sa thứ lầm thai. Con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room, chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh và Quý Chí Tôn Thiền Đức Tăng. Kính cảm ơn quý đạo hữu đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính bạch Chư Tôn Đức, chúng con xin thay mặt cho đại chúng trong room kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Phật đạo trong biến thành. nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành.